Kính bạch Chư Tôn Đức Thượng Tọa và Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Pháp hữu, hôm nay là ngày 19 tháng 12, 2004, chúng ta đang ở tại nhà hàng Kim Sơn, Ballroom, Houston. Và chúng tôi xin gửi đến quý vị một buổi pháp thoại mang tựa đề đó là Hóa giải nội kết. Chúng ta có thể nói rằng là trong cuộc sống, bất kỳ mối quan hệ nào nó đều có những mối nội kết, tức là những cái làm chúng ta không được vui, là chúng ta không được như ý, là chúng ta có thể bị não phiền. Và từ những cái không được vui, không như ý và não phiền đó, chúng ta có thể có những phản ứng làm cho người khác cùng mang một cái tâm trạng tương tự. Vào tháng 9 khi chúng tôi mới đặt chân lên Houston thì chúng tôi có được xem một bộ phim cao bồi của Mỹ mang tựa đề đó là The Good, The Bad and The Ugly. Bộ phim này nói đến ba nhân vật với ba cá tính khác nhau. Người good là cái người mà luôn luôn làm những việc làm và bản thân của anh ta là một kẻ bị lợi dụng. Nhưng mà cuối của cuộn phim thì anh ta trở thành người thành công những gì mà anh ta muốn. Trong khi đó cái người xấu là cái người dĩ nhiên là từ lời nói, hành động, việc làm của họ đều đem lại những cái bất công cho cộng đồng và xã hội. Và do đó họ sẵn sàng lợi dụng người khác, nhất là lợi dụng những người tốt. Nhưng mà cái hình ảnh của người ugly, cái người tồi, chúng tôi tạm dịch như vậy, phức tạp lắm, thiên biến vạn hóa. Có lúc anh ta đóng vai là một người tốt, có lúc anh ta đóng vai là một người xấu. Và để có được một cái mục đích mà ông ta muốn, anh ta có thể sử dụng tất cả những phương tiện. Như vậy là chúng ta thấy là ba hình ảnh con người, người tốt, người xấu và người tồi, nó được xem như là đại diện cho phần lớn con người ở trong xã hội, hay là con người có mặt trên cuộc đời. Và ba hình ảnh đó nói theo nhà Phật có thể như là ba cái tính cách ở trong một con người. Có những lúc chúng ta rất là tốt, có những lúc đôi lúc chúng ta không tốt lắm, có những lúc chúng ta có thể sử dụng những cái phương tiện này, phương tiện nọ, làm trở ngại cái này, trở ngại cái khác, vân vân. Tự nhiên là những người con Phật thì cái chất liệu của cái tốt, của con người tốt ở trong ta rất là cao, cho nên chúng ta khống chế được, chúng ta chiến thắng được, chúng ta vượt qua được cái nhân cách là của người xấu và người tội. Và nếu chúng ta hóa giải một cách tuyệt đối đó, thì bỗng nhiên chúng ta trở thành những con người rất là hoàn thiện. Và hơn thế nữa, chúng ta được trở thành những con người mà kinh điển nhà Phật gọi là bậc thánh. Như vậy là cái sự mâu thuẫn giữa người tốt và người xấu là một cái gì đó diễn ra như là một quy luật vận hành và phát triển của cuộc đời. Tức là nếu như không có những thành phần, những phần tử xấu, thì bỗng dưng người tốt cũng không được nổi bật lắm. Mà sự xuất hiện của người tốt không phải là để được nổi bật, mà để làm cái công việc tạo sự thăng bằng mà trước những cái không tốt đó. Còn cái người tồi là cái người mà được xem như là một cái chủ nghĩa cơ hội. Họ có thể thừa nước đục thả câu, làm những việc này việc nọ, miễn cái lợi ích về vị kỷ và bản ngã được gia tăng thì họ có thể dấn thân, và thấy họ làm rất là nhiệt tình. Cho nên tất cả ba thành phần này, hay là ba nhân tính này ở trong con người, nó trở thành là một cái gì đó nội kết trong con người chúng ta. Cái nội kết đó nó được diễn ra như là một cái trận chiến về tâm lý trước nhất. Đó là chúng ta phải chiến đấu với bản thân của mình, làm thế nào để mình trở thành là the good, chứ không phải là the bad, mà dĩ nhiên là phải the ugly. Nhưng mà có nhiều cái cuộc chiến đó, nó đòi hỏi chúng ta phải trả bằng một cái giá rất là đắt. Đó là chúng ta phải hy sinh cái quyền lợi, chúng ta phải từ bỏ cái danh vọng, chúng ta phải chào goodbye cái địa vị chức tước, hay là những cái cám dỗ khác có thể dâng tặng chúng ta một cách là miễn phí, hay là ban thưởng cho chúng ta như là một thành quả của sự dấn thân, chỉ nhiên là vào những cái không tốt. Do đó đó là cái nội kết đó, nó được diễn ra như là một cái tiến trình của cuộc sống. Trước nhất nó khởi sự bằng cái thái độ nhận thức của chúng ta về cuộc đời, về con người, về các sự kiện, về những gì diễn ra một cách trực tiếp gián tiếp liên hệ đến chúng ta và những người khác ở trong cộng đồng. Do đó nhận dạng và nhận diện được bản chất thật của những nội kết, nó là một cái nhu cầu và là một cái con đường để chúng ta làm tốt bản thân mình. Dĩ nhiên con đường làm tốt đó nó sẽ mang lại giá trị của an vui, của hạnh phúc, của an lạc, vân vân. Chúng ta có thể định nghĩa nội kết rất dứt như là một cái gốc của đời sống nội tại, của đời sống tâm lý, của nhận thức. Và dĩ nhiên cái gốc này nó tác động tạo thành những cái gốc ở trong cái phương diện ứng xử hành trì của chúng ta trong cuộc đời. Cái gốc đó có thể nó là một cái gốc vô hình, có thể là một cái gốc mà chúng ta không có sờ mó đụng chạm tới được, nhưng mà mỗi khi mà cái bản ngã của chúng ta nó bị va chạm thì lúc đó nó trở thành là một cái mắc câu, nó làm cho mối quan hệ giữa mình và người khác có nhiều cái lận đận, có nhiều cái bất cắc, có nhiều cái khổ đau, có nhiều cái bất như ý. Nội kết có thể được xem như là một cái sự đóng băng trong các mối quan hệ con người, hay là một cái sự bế tắc các vượt mặt về tâm lý, tình cảm, nhận thức, đánh giá, cách ứng xử của chúng ta trong cuộc đời. Nó có thể được xem như là một cái ổ khóa đóng bít lại tất cả những cửa ngõ, mà thay vì nếu mở nó ra đó, thì cuộc đời này nó là một cái bình minh, nó là một cái bầu không gian đầy cây xanh, hoa thơm cỏ lạ, trời mây non nước, gió thoảng mây bay, suối chảy thông reo, chim hót liên loạn. Nhưng mà khi mà chúng ta bít lại thì dĩ nhiên là chúng ta cũng thấy được hình dạng của những cái như vừa nêu, nhưng mà chúng ta thấy bằng cái hình dạng của cái âm thanh, chúng ta có thể nghe lớn thông qua cái sự giám cách của cái căn phòng mà chúng ta mang bị giam nhốt trong một cái nội kết. Hoặc là chúng ta có thể nhìn thấy được hình ảnh của các hiện tượng, các sự vật bên ngoài bằng cái cách tưởng tượng mà chúng ta đã từng cảm nghiệm qua, thay vì chúng ta thấy bằng mắt thật thì chúng ta thấy bằng cái sự hình dung của những gì nó thuộc về quá khứ. Do đó đó, con người chúng ta luôn luôn là bắt gặp của những cái đã trải qua, và cái hồi ký đó nó trở thành cái mối nội kết, và mối nội kết này nó làm cho cái khủng hoảng trong mối quan hệ con người á, ngày càng siết chặt, ngày càng trở nên bi đát và nó không có lối thoát. Do đó nội kết là kẻ thù của con người. Dĩ nhiên là quan điểm của nhà Phật không bao giờ chấp nhận là con người là kẻ thù của nhau, mặc dù về phương diện chính trị, về phương diện ngoại giao, về phương diện liên minh, về phương diện đối tác và nhất là quân sự đó, thì hai chiến sĩ nằm ở hai trận tuyến khác nhau được xem là kẻ thù của nhau. Nhưng mà quan niệm nhà Phật nói rằng là con người không phải là kẻ thù của con người, mà chính những cái mối nội kết dẫn đến cái khủng hoảng, dẫn đến cái bất hạnh, dẫn đến cái khổ đau, dẫn đến cái nỗi buồn, dẫn đến những cái rạn nứt ở trong quan hệ tình cảm, quan hệ đối tác, quan hệ xã hội, quan hệ cộng đồng, chính là kẻ thù chung của nhân loại. Và tất cả những loại kẻ thù này đều có chung một cái nguồn gốc, đó là đặt trên nền tảng của bản ngã quá lớn. Con người sống với một ý thức hữu ngã, bỗng dưng thấy mình là quan trọng, mình là trung tâm điểm, mình là trục xây của các mối quan hệ, mình là cái nền tảng để đánh giá các hệ giá trị của cuộc đời, nào là tốt, xấu, hơn, thua, nào là mập, ốm, nào là nói chung là tất cả các cái hệ tính từ, các hệ cảm từ liên hệ đến là hình ảnh sự kiện của con người, hoặc là hành tác, động tác là của người đó được biểu đạt ra một cách là cố ý hay là vô tình. Cho nên là cái góc độ của đời sống bản ngã đó, nó tạo ra một cái lăng kính, mà lăng kính này nó có những cái góc cạnh. Dĩ nhiên là khi chúng ta nhìn vào cái góc cạnh đó đó, cái hình ảnh của con người kia nó bị biến dạng, nó bị bóp méo, nó bị thay hình, nó bị không còn là cái hình gốc nguyên thủy của nó nữa. Và đó nhà Phật dạy chúng ta đó là nhìn người khác với một cái lăng kính của thành kiến trên nền tảng của những va chạm hữu ngã giữa chúng ta và người khác, thì dĩ nhiên cái đó nó tạo thành những cái sợi dây, những cái mắt xích, những cái khoảng mắt để làm cho cái mối quan hệ đó ngày càng gọi là nó xấu đi, và nội kết bắt đầu có cơ hội để bám rễ xuất hiện, rồi từ đó nó phát triển thành những cái cây, rồi thành rừng. Dĩ nhiên là cây và rừng đó chúng ta đi vào nó bị xước, làm cho da thịt chúng ta nó không còn được bình phục giống như là đời sống của một con người bình thường. Như vậy nói một cách thức nào đó, chúng ta có thể khẳng định rằng nội kết chính là một vết thương lòng. Một vết thương mà nó đang còn tiềm ẩn, nó giống như là các loại vi trùng xâm phạm vào trong cơ thể của con người. Nó nằm đó, giống như những chàng du kích, chờ đến một lúc nào đó khi mà cái sức khỏe của mối quan hệ tình người của chúng ta bị giảm sút xuống đó, cái lượng kháng thể về lương tâm, đạo đức, nhận thức, tri thức trong con người nó bị yếu đi, lúc bây giờ các anh gọi là biệt kích này sẽ bắt đầu hành hoại. Và do đó mối quan hệ giữa chúng ta và người khác bắt đầu nó trở thành là bệnh tật, nó trở thành là ung thư, nặng hơn nữa là có thể dẫn đến cái chết. Vậy đó, có nhiều người nói rằng là cái chấm dứt của mối quan hệ chính là cái cách giải quyết tốt nhất của các vấn đề nội kết trong quan hệ tình người với nhau. Dĩ nhiên là chúng ta thấy sự chấm dứt đó là một sự kết thúc, nhưng mà nó là một kết thúc mang tới những cái sự bắt đầu rất khó khăn, chứ không phải là cái kết thúc đó là một cái dấu chấm hết, dấu chấm cuối cùng, mà nó là dấu chấm tạo theo nhiều dấu chấm lửng nữa, tức là nó còn tạo ra một cái khoảng không gian trong mối quan hệ từ đời này sang kiếp khác nữa. Cho nên người hiểu được nhân quả, đạo lý, nghiệp báo của nhà Phật không bao giờ nghĩ rằng có một dấu chấm hết trong cuộc đời. Do đó là chúng ta phải tìm cách để tháo gỡ cái gút đó ra. Chúng ta đừng tưởng rằng là chúng ta chặt hai đầu của cái gút đó nó sẽ được hết. Và chúng ta phải tháo gỡ, bởi vì chặt hai đầu thì gút đó nó bị cô lập lại, nhưng mà nó vẫn là một cái gút. Và cái gút nào cũng mang lại những cái khổ đau, giống như là chúng ta đi mà bị đạp ở dưới chân một cái kẽm gai hay là một miếng miệng chai, thì dĩ nhiên là cái nỗi đau của miếng kẽm gai, miếng chai đâm vào trong lòng bàn chân của chúng ta là cho chúng ta có một cảm giác rất là khó chịu. Đứng trước trường hợp như vậy thì cái phản ứng của con người hoàn toàn khác nhau. Có người thì không thèm đi nữa, ngồi đó chờ đợi có một người khác tới để dìu mình dậy, dắt mình đi, đưa mình vào bệnh viện, giúp cho mình băng bó, hồi phục. Có người thì gào thét dùng bằng những phương tiện xe phone trong thời hiện đại, hoặc là có thể dùng những các phương tiện thông tin khác để cho người khác tới giúp mình. Nhưng mà có nhiều người im lặng, không hề nói bất cứ một lời nào. Nhưng mà có nhiều người không chấp nhận như vậy, họ dùng hai bàn tay gượng dậy để mà đi. Dĩ nhiên là cứ mỗi bước chân đi của họ như vậy, máu nó sẽ rướng, nó sẽ chảy, và nỗi đau nó sẽ xe rách nhiều hơn, phải không ạ? Nhưng mà trong cái tâm nguyện của người đó, sau mỗi bước chân đi như vậy, họ nghĩ rằng họ sẽ có được một cơ hội rất là quý báu, đó là đến được cái nơi mà có được cái phương tiện chữa lành được cái vết thẹo đang rỉ máu, đang chảy, đang khống chế cái nỗi đau và niềm buồn của người đó. Cho nên như vậy là chúng ta thấy rằng là cái phản ứng trước một nội kết nó hoàn toàn khác biệt. Và do đó cái giá trị an vui hay khổ đau nó cũng hoàn toàn đặt trên nền tảng của sự khác biệt trong cách ứng xử để giải quyết cái gút hay là chặt đứt cái gút. Và dĩ nhiên có nhiều người chịu đựng cái nỗi đau không nổi, ví dụ như là các chiến sĩ bị những quả mìn hay là những quả lựu đạn bị cụt chân hay là bị rướm máu nhiều quá, cho nên yêu cầu người khác chặt đứt cái chân của mình đi để cho nỗi đau của cái sự hoàn thành khống chế đó nó không còn nữa. Nhưng mà chúng ta biết rằng là khi mà chặt đứt cái chân đi như vậy thì nỗi đau vẫn chưa kết thúc, nó vẫn tiếp tục. Mà nếu chúng ta mạnh dạn để chặt đứt một cái vết thương lòng bằng cách là tháo gỡ cái nút đó ra, thì chúng ta sẽ có được cái sự an toàn lâu dài, không ạ? Chỉ là cái sức khỏe của mối quan hệ đó nó sẽ được bình phục, giống như là một bệnh nhân vừa được chữa bệnh lành sau một cái thời gian điều trị có phương pháp và có người hỗ trợ chăm sóc một cách đúng đắn. Chúng ta có thể khẳng định rằng là tối thiểu trong cuộc đời này nó có hai dạng nội kết khác nhau. Và thứ nhất đó là cái nội kết về cá nhân, tức là nội kết giữa hai người hay là hai đối tác. Cái nội kết này đó nó có thể được thể hiện một cách là bùng nổ hay là một cách tiềm ẩn, tùy theo cá tính của từng con người. Trong nhận thức của sự bùng nổ đó, nó có thể là những cái lời quát tháo, đập bàn, xô ghế, dậm chân, mắng chửi, la hét, thể hiện trên sắc mặt có thể là những cái động tác như là mắt giật, máu đỏ, tái nét mặt, rồi môi run run, hoặc là nói mà nó không lên lời, lẩm bẩm lẩm cặm, hoặc là mình tạo những cái bực dọc bằng cách là xé giấy, đập bàn, đập những vật liệu vân vân. Nhưng mà có nhiều người có phản ứng hoàn toàn đó là im lặng, không hề nói năng, cũng không hề trả đũa, và xem rằng cái việc đó là cái việc mà nó không hề có trong cuộc đời. Và có nhiều người hiểm hơn chút xíu thì giữ lấy cái nội kết đó ở trong lòng, nuôi dưỡng nó bằng những cái chất liệu của hận, của thù, của oan ức, và do đó cái nội kết đó nó có thể trở thành một cái quả bom nổ tung ra trong mối quan hệ giữa chúng ta và người khác ở trong tương lai. Và đó là cái mà rất là nguy hiểm. Cái quan hệ giữa con người với con người, dù đó là quan hệ của đôi bạn tình hay là đôi bạn đời, hay là giữa cha mẹ và con cái, hay là giữa anh em chị em với nhau, hay là giữa chúng ta với những người thân, hay là những người dương nước lạ, nó đều có thể diễn tiến đến một cái tình huống như vừa nêu. Dĩ nhiên nó là bất hạnh. Như vậy là trong con người có những mối quan hệ mà đôi lúc nó trở thành những cái chiến tranh công khai. Chúng ta có thể dùng cái ngôn ngữ, chúng ta có thể dùng ngòi bút, chúng ta có thể dùng cái hành động của tay chân, lời nói và việc làm, cũng như cách ứng xử thông qua điều bộ để làm một cái loại vũ khí để tấn công người kia, tấn công cái người mà chúng ta cho rằng họ là kẻ thù của mình. Và nó kết, nó được bùng nổ, và dĩ nhiên là nó là một loại chất độc màu da cam, nó lan truyền khắp nơi. Và khi chất độc này nó rải chỗ nào thì chỗ đó bị tàn héo sức sống, cho nên là quan hệ giữa chúng ta và người khác, và dĩ nhiên những người liên hệ trực tiếp hoặc là gián tiếp với những người khác đó, nó cũng bị cái chất độc màu da cam này làm cho là bị tổn hại rất là nghiêm trọng. Cho nên nó là điều mà chúng ta không thể nào xem thường. Trong trường hợp nó được bùng nổ dưới một cái dạng tức là chiến tranh lạnh, là hai người không hề nói với nhau một lời nào, gặp nhau cũng không thèm nhìn mặt nhau, mà nếu nhìn mặt nhau thì liếc nhau bằng một cái liếc rất là dữ, không ạ? Trong cái liếc đó có thể có một cái lưỡi lam, có thể có một cái miệng chai, có thể có một quả đu lạng cay, làm cho cái liếc đó bị cay mắt, chảy nước mắt, khó chịu, dễ dùa. Về rồi mà mình cảm thấy rằng là đầu mình vẫn còn say sẵn. Hoặc là khi chúng ta gọi là giữ cái chiến tranh lạnh trong mối quan hệ nội kết á, chúng ta có thể là gặp nhau chào nói vui vẻ bằng những cách ứng xử rất là hoạt bát của một nhà gọi là ngoại giao có được đào tạo từ trường lớp hẳn hoi. Lúc bấy giờ cái con dao ngọt ngào đó nó chính là cái gì đó mà nó cắt đứt từng cái hớt thịt nhận thức và tình cảm của mình ra thành từng mảnh vụn. Thì trong trường hợp đó chúng ta có thể tạm gọi là một cái cuộc chiến tranh lạnh theo cái cách thức đó là gián bài lạc ngựa. Hai bên biết với nhau, đang chơi với nhau một cái trò chơi, đang dấn thân vào trong một cái cuộc chiến, mà cuộc chiến đó dùng bằng ngôn ngữ rất là vui tươi, bằng những ánh mắt nụ cười rất là đẹp. Ấy thế mà trong đó đó nó toàn là độc khí, và giúp làm cho con người có thể chết nhanh hơn là trong trường hợp nó được bùng nổ với dạng thức là một cái cuộc chiến có súng ống của miệng lưỡi, có súng ống của ngôn ngữ, có súng ống của những cái dạng thức hành động về việc làm khác. Cái dạng thức thứ hai của nội kết đó là nội kết giữa hai nền văn hóa, hay là hai quốc gia, hai cộng đồng, hai liên minh. Và dĩ nhiên là đặt trên một trục xoay của sự khác biệt về ý thức hệ, tôn giáo, chính trị và lý tưởng. Thì cái sự nội kết trong trường hợp này nó là một cái gì đó rất là phức tạp, bởi vì nó ảnh hưởng đến lợi ích hoặc là cái tác hại của cộng đồng ở bệnh viện rộng và sâu. Và do đó cái nội kết đó nó là một cái kẻ thù chung của đời sống hạnh phúc cộng đồng dưới góc độ là thái bình, an lạc và thảnh thơi. Nó có thể bắt nguồn từ những cái mà chúng ta có thể nói rằng là sự khác biệt giữa hai thế hệ trước và sau, lớn và trẻ. Nó có thể là sự khác biệt giữa truyền thống và cách tân. Nó có thể là sự khác biệt giữa đông và tây. Nó có thể là sự khác biệt của nội quan và hướng ngoại. Nói chung là các khuynh hướng đối lập về cá tính, về nhận thức, về tình cảm và cách ứng xử đó. Trong mỗi một cộng đồng, theo cái kiểu là mỗi một cộng đồng gì nó có một cái quán tính về cá tính các nhà. Thì bỗng dưng là hai quán tính này gặp với nhau, nó trở thành là nhén lửa, giống như là hai thân gươm chạm vào nhau, lửa sẽ phát ra. Và do đó là khi chúng ta lấy cái hệ văn hóa của mình, phong tục, tập quán, ngôn ngữ, cách suy nghĩ của một cộng đồng A để nhận diện, đánh giá cái ngôn ngữ của cộng đồng B, lúc bây giờ chúng ta gặp rất là nhiều chuyện rắc rối. Cái đó các nhà gọi là du lịch hiện đại thường gọi đó là cái sốc về văn hóa, là bởi vì nó như là một cái cú điện giật, nó làm chúng ta cảm thấy rất là choáng váng, cảm thấy rất là lạc lõng, bơ vơ, cảm thấy rất bị sốc đứng trước một cái nền văn hóa hoàn toàn khác của một cộng đồng, của một dân tộc, một quốc gia. Đó là chưa nói là các dân tộc này, các cộng đồng nếu mà liên minh với nhau thì chúng ta thấy là cái khối nội kết của hai cái liên minh như vậy nó sẽ trở thành là một cái cản lực rất lớn và bùng nổ dưới dạng thức của những chiến tranh, ví dụ là chiến tranh lạnh rồi dẫn đến chiến tranh có súng ống, chiến tranh thế chiến thứ nhất, chiến tranh của thế chiến thứ hai, và vẫn có thể có những cuộc chiến tranh tương tự diễn ra bất cứ lúc nào khi mà con người đã quên đi giá trị hạnh phúc an lạc của người khác, của cộng đồng khác, và đặt cái giá trị bản ngã và vị trí của mình lên hàng đầu. Như vậy cái trục xây của ý thức hệ bản ngã trong các nền văn hóa nó chính là cái cơ sở dẫn đến sự va chạm, xung đột, nội kết với nhau ở trong cuộc đời này. Và cái nội kết đó rất là khó tháo dỡ, bởi vì chúng ta thường có thói quen đặt cho một cái cộng đồng, một cái vùng miền nào đó một cái cá tính, mà khi mà nhắc đến con người ở trong vùng miền đó, chúng ta nói rằng là đó là những con người theo tính cách A, B, C, D, và không bao giờ chúng ta có một quan niệm thay đổi về nào. Chúng ta đặt lên một cái định kiến, một cặp kính màu trên bản tánh của một cộng đồng, một dân tộc, một quốc gia và trong một khối liên minh về ý thức hệ chính trị, tôn giáo, vân vân. Cái nội kết đó là một cái nội kết mà nó thuộc về chiều kích gọi là nội tại. Nó rất là phức tạp. Ví dụ như là khi chúng ta sang Ấn Độ thì chúng ta muốn hòa nhập với cái nền văn hóa tại nước này, chúng ta thấy là nó có nhiều sự khác biệt lắm. Người Ấn Độ khi mà bắt đầu với người khác là họ gật đầu. Còn người Việt Nam một cái nền văn hóa gọi là phương Đông còn lại, cũng như là văn hóa phương Tây chung chung, gật đầu là sự tán đồng, phải không ạ? Cho nên khi qua bên đó học đối tác mà chúng ta tâm đắc với ông thầy, tâm đắc với người bạn của mình mà chúng ta gật đầu lia lịa như thế này là người kia cảm thấy choáng váng lắm. 10 cái gật đầu là chúng ta đang nở một người đó là 10 viên súng, 10 viên đạn, chúng ta bắn liên thanh, thật. Người kia chống quá không biết là mình nói cái gì mà bị phản đối nhiều như thế này. Đó là cái nội kết của những nền văn hóa. Hoặc là bởi vì người Ấn Độ là những người mà ăn họ dùng bằng đôi bàn tay, mà cho rằng nó tạo ra một cái dịch vị rất là đặc biệt hơn là cái lúc chúng ta dùng muỗng đũa đĩa để mà ăn. Cho nên họ mặc định với nhau ở trong cộng đồng đó là bàn tay trái là bàn tay để cho những công việc thuộc về restroom, còn bàn tay phải là để cho những công việc thuộc về giao tế, ăn uống, làm việc, vân vân. Mà nếu như người nào mà thủng bàn tay trái qua bên bển mà tặng người khác bằng bàn tay trái là nguy hiểm vô cùng, đúng không? Cái nội kết của các nền văn hóa không nhất thiết nó bắt nguồn từ một cái cố ý trong sự va chạm, mà bỗng dưng nó có sự va chạm là bởi vì nó khác biệt. Và con người có thói quen là cứ cho rằng những gì mà mình đang sống trong một nền văn hóa đó là chân lý, và những cái khác với mình là phi chân lý. Cái của mình là có giá trị và những gì khác với mình là phi giá trị. Cho nên bỗng dưng là khi mà tiếp xúc với cái khác, cái nội kết nó xuất hiện liền ngay tức khắc. Nếu người đó là một người không phải là dạng open thì bỗng dưng sự khác biệt đó nó trở thành một cái gì đó khó chấp nhận lắm. Cái phản ứng đẩy ngược những cái nền văn hóa khác với mình ra bên ngoài là một cái phản ứng rất là tự nhiên của thái độ sống. Con người có một thái độ bảo thủ như chừng nào đó thì thái độ phóng thích đẩy những cái khác với mình ra bên ngoài nó tỷ lệ thuận và nhiều chừng đó. Cho nên không khéo thì cái mối mâu thuẫn dẫn tới những cái hận thù, chiến tranh đổ vỡ là chuyện không thể nào tránh khỏi ở trong cuộc đời này. Cho nên để tìm cái phương cách tháo gỡ cái gốc nội kết về tâm lý, tình cảm, nhận thức, ứng xử, quan hệ chúng ta với người khác trong cuộc đời đó, nhà Phật dạy chúng ta trước nhất là phải nhìn rõ được nguyên nhân và mặt mũi của nó. Từ khi nào chúng ta định được cái cơn bệnh nội kết của chúng ta nó thuộc về cái bệnh gì, chúng ta mới có được giải pháp 50%. Còn ngược lại đó, chúng ta có thể mất rất nhiều thời giờ, và cho đến lúc khi mà xác định được cái cơn bệnh nội tâm của mình trong mối quan hệ, thì lúc đó chúng ta đã chết rồi. Tức là mối quan hệ đó đã bị gọi là khai tử, chấm dứt. Do đó chúng ta phải rất là nỗ lực để mà tìm ra cái gốc rễ nội kết mà chúng ta đang có. Trong kinh điển, Đức Phật đưa ra cái nội kết được bám rễ ở trên nền tảng của bản ngã và những cái thuộc về ngã sở hữu, tức là lệ thuộc đến con người của mình, liên hệ đến con người của mình, trong đó bao gồm những người thân, những người thương, những người không thân, những người không thương, những cái sở hữu tài sản vật chất mà mình đang có. Cái thái độ tâm lý mà dẫn đến nội kết theo Đức Phật đó, nó bắt nguồn từ những cái là phục vụ cho cái lợi ích của bản ngã, giá trị của bản ngã, rồi những cái bình phong cho bản ngã, vân vân. Cho nên đó, người đó thường có những cái tâm niệm, cách ứng xử nhận định đánh giá như thế này: người đó đang hại đến lợi ích quyền lợi của tôi, đã hại đến lợi ích và quyền lợi của tôi, sẽ hại đến lợi ích và quyền lợi của tôi. Khi chúng ta nhận định người khác, mặc dù người đó đang ứng xử với chúng ta một cách rất là vô tình, nhưng mà khi chúng ta giải mã cái sự vô tình đó bằng cái là tác hại đến quyền lợi của tôi, đã, đang và sẽ trong ba chiều cái thời gian như vậy, thì bỗng dưng chúng ta có một cái nỗi không vui với người đó, một cái nỗi gọi là kháng cự đối với người đó. Còn nỗi kháng cự hay là không vui, dù là tiềm ẩn hay là được bộc lộ một cách công khai, thì nó đều thiết chặt gọi là một cái nội kết giữa chúng ta và người đó. Cái tình huống tâm lý thứ hai Đức Phật nói đó là chúng ta quan niệm như thế này: là cái người kia, đối tác kia, cộng đồng kia, liên minh kia đã làm ảnh hưởng đến cái lợi ích quyền lợi của những người tôi thương ở trong quá khứ, ở trong hiện tại và ở trong tương lai. Dĩ nhiên là chúng ta thương thì chúng ta muốn những người chúng ta thương đứng về liên minh với mình. Cái tâm lý không ngừng là như vậy. Chúng ta muốn những người bà con, người cha, người mẹ, người anh, người em, người con, người cháu đứng về phía của mình, và bất cứ lúc nào cái quyền lợi của chúng ta bị xâm phạm, chúng ta muốn những người này cũng có một cái phản ứng tương tự là bảo vệ như chính mình đã bảo vệ. Và ngược lại, chúng ta cũng có những thái độ tâm lý tương tự như vậy. Cái sự xâm phạm quyền lợi, hạnh phúc, an lạc của những người thân, người thương chúng ta cũng bảo bọc một cách tương tự. Cho nên nó tạo ra những nỗi nội kết. Cái trạng thái tâm lý thứ ba là một trạng thái tâm lý rất là phức tạp. Chúng ta có thể có một phản ứng đối với những người chúng ta không thương, đối với những người mà kinh gọi là người dễ ghét. Thì chúng ta thấy rằng là bất cứ một người nào hay là hành động nào hay là đối tác nào mang lại cái quyền lợi, cái lợi ích, cái hạnh phúc, cái tùy hỷ, cái thành công của những người mà chúng ta ghét, chúng ta không thương đó, thì bỗng dưng chúng ta cảm thấy là ứa gan lên, cảm thấy là bực dọc lên. Bởi vì chúng ta không muốn người đó hơn mình, chúng ta không muốn người đó là thành công hơn mình, đạt hơn mình, được người quý mến hơn mình. Cho nên cái thành công của người không dễ thương đối với chúng ta, của người mà chúng ta cho là dễ ghét đó, nó tạo ra một cái nội kết rất là lớn. Và thậm chí mức độ nội kết trong trường hợp này nó gia tăng còn rất là nhiều lần so với những cái nội kết gọi là nó ảnh hưởng đến quyền lợi của người chúng ta thương và của bản thân của chúng ta. Thì ba trạng thái tâm lý đó nó dẫn đến ba cái hình thức nội kết khác nhau. Và dĩ nhiên là cái mối nội kết đó nó có thể dẫn tới những cái khuynh hướng ứng xử hoàn toàn rất là khác biệt, cái có lợi và cái có hại. Năm 1999, cái cuộc chiến giữa Pakistan và Ấn Độ diễn ra ở mức độ rất là khốc liệt. Mỗi một ngày như vậy thì hai bên tốn tiền súng ống khoảng là $1 triệu Mỹ để giành một biên giới mà nơi đó đó tuyết rơi và độ lạnh chỉ -30 độ qua năm. Như vậy là nó hoàn toàn không có giá trị kinh tế và nó cũng không hề có giá trị gọi là du lịch ấy. Thế mà vì cái chủ nghĩa bản ngã yêu nước, anh hùng dân tộc đã làm cho biết bao nhiêu chiến sĩ đã nằm xuống, tiền đã bị đốt cháy, hận thù đã được nung nóng, và cuộc đời cái nội kết giữa hai gọi là quốc gia vốn là người bà con ruột thịt của nhau, là anh em với nhau, do về ý thức hệ tôn giáo hồi vẫn khác nhau, cho nên họ đã trở thành kẻ thù, và đồng cái đó đã diễn ra một cách rất là khốc liệt. Thì lúc đó là người ta đã làm cái cuộc phỏng vấn của những người về những người Ấn giáo và những người Hồi giáo ở Ấn Độ và ở Pakistan, và dĩ nhiên là nó có rất nhiều cái phản ứng trái ngược nhau. Chúng tôi xin tạm nêu ra bốn cái phản ứng. Khi hỏi về cái nội kết của cuộc chiến giữa hai bên đó, thì có người nói như thế này: có sao đâu, chúng tôi là anh em với nhau mà, cứ an tâm mọi việc đâu sẽ vào đó. Một cái phản ứng thứ hai nói như thế này: biết làm sao bây giờ, số phận của chúng tôi đã được an bài bởi Thượng Đế, làm sao thoát khỏi cái mảnh lưới của gọi là định mệnh mà chúng tôi đã được sanh ra và gắn theo cái định mệnh từ lúc mà chúng tôi có mặt trên cuộc đời này. Cái khuynh hướng thứ ba nói rằng là chúng tôi là cần phải hy sinh bảo vệ biên cương bờ cõi của mình, cần phải nằm xuống để cho những con người sống được an vui hạnh phúc, được bình an vô sự. Cho nên chúng tôi xin tình nguyện trở thành gọi là bom tự tử. Dĩ nhiên đó là cái cách trả lời của một số người Hồi giáo cực đoan. Và dạng thứ tư, chúng tôi đã làm rất nhiều phương pháp, tìm nhiều cách để mà hòa đàm, cuối cùng cũng chưa đi đến đâu. Đó là cách trả lời của những nhà chính trị. Như vậy là thông qua bốn cái cách thức khác nhau về phương pháp tìm đến một cái giải pháp của những lợi kết rút mắt trong mối quan hệ con người, chúng ta thấy có thể đưa ra bốn cái dạng hình tiêu biểu. Cái thứ nhất đó là phủ định lợi kết. Chúng ta không thừa nhận rằng là mình và người khác đang có một cái rắc rối về tình cảm, đang có một cái rắc rối về mối quan hệ, đang có một cái rắc rối về một cái gì đó mà chúng ta chưa tháo gỡ được, nhưng mà chúng ta cố gọi là ém nhẹm nó đi, giống như là chúng ta phủ trùng cái mền trong một con dao. Dĩ nhiên là nếu chúng ta chăn cái mền nó ra thì con dao này sẽ làm cho cái mền nó bị tách ra làm đôi, phải không ạ? Nhưng mà chúng ta cố phủ trùng đó, chúng ta cho rằng là nó không có gì cả, nhưng mà trên thực tế nó đang là, đang còn, và nó còn ảnh hưởng tích cực đến đời sống hạnh phúc cá nhân của chúng ta, cũng như là hạnh phúc của những người mà chúng ta thương hay là chúng ta không thương. Như vậy là cái phản ứng là phủ định nội kết là một cái phản ứng là trốn chạy về những cái nỗi khổ đau, về những cái bất hạnh, về những cái gọi là không như ý ở trong cuộc đời thông qua mối quan hệ của mình với những người khác. Cho nên đó là một cái phản ứng giải quyết vấn đề mà nhà Phật nói rằng là chúng ta chưa có mang lại. Chúng ta ém nhẹm nó đi, chúng ta tạm quên nó. Chỉ như là cái ém nhẹm tạm quên nó làm cho chúng ta gọi là không mất mặt đối với người ngoài. Đời sống trong gia đình, hôn nhân của chúng ta có thể đang bị trục trặc, nhưng mà chúng ta ém nó đi để cho người ngoài vẫn nói rằng đây là một gia đình rất là hạnh phúc. Cho nên từ đó đã có những câu nói như vậy: thấy như vậy mà không phải như vậy đâu. Năm 1000, gọi là cuối năm 99 và đầu năm 2000, chúng tôi giúp đỡ cho một cái phái đoàn Phật giáo Úc và cứu trợ động đất ở tại Ấn Độ, ở bang Gujarat. Thì trong đoàn có một cặp vợ chồng rất là hạnh phúc, nhìn từ bề ngoài cho hai vợ chồng lúc nào cũng dìu tay nhau đi trên đường phố. Mặc dù đến những nơi động đất lúc đó, quý vị biết là đất nó có thể động bất cứ lúc nào, mà vợ chồng vẫn rất là vui vẻ nắm dìu tay nhau. Cái hành động đó rất là hiếm thấy ở trên mảnh đất của nước Ấn Độ. Tại người Ấn Độ quan niệm tình cảm và biểu đạt tình cảm là chuyện phòng the, chứ không phải là chuyện ở ngoài. Nhưng mà chuyện restroom là chuyện công cộng ở khắp mọi nơi, không có ai công cảm với vị hết. Cho nên là chúng tôi có dẫn theo một cái anh nhà báo, là một người bạn rất thân, đạo Sích. Anh này anh đã từng bị những cái lận đận khổ đau ở trong tình cảm chấm dứt, bởi vì cái người mà anh ta thương á thì cha mẹ không đồng tình. Từ người mà anh ta không thương thì cha mẹ buộc anh ta để phải lập gia đình, cho nên anh ta tự tuyệt sống độc thân. Rồi đi bên đó trở thành một cái là nhà báo tự do. Thì anh ta nhìn thấy và rất là nuối tiếc, chảy nước miếng rằng mình cần phải có một cái mối tình rất là đầm thắm hạnh phúc như vậy. Thì tối hôm đó anh ta nhờ chúng tôi là hỏi cái bí kíp nào mà cặp vợ chồng này hạnh phúc quá trời. Chúng tôi mới nói cho người chồng. Người chồng thở một cái giấc, một cái hơi thở rất là dài. Thôi đây là một câu chuyện dài lắm thầy ơi. Cái này mới biết là quý vị đã biết là chuyện gì rồi. Ông chồng nói: bà vợ tôi khó chịu lắm, cứ cưng chiều bà đủ cách hết trơn mà bà cứ đòi ly dị tôi, đến lần này là lần thứ 15 rồi. Nhưng mà bên ngoài không ai biết hết đâu. Cho nên cái phản ứng mà là giấu nhẹm cái nội kết diễn ra giữa hai người, nó không phải là một giải pháp. Nó có thể là một cái chất kháng kháng sinh một cách thụ sinh thôi, tức là một cái loại Ben Relief. Chúng ta phủ trùm lên để chúng ta giảm bớt cái cơn đau, làm cho người khác không biết cái cơn đau nó đang là nó đánh bên trái, đánh bên phải, tác động đến tâm lý, tình cảm, nhận thức, ứng xử của mình trong cuộc đời. Do đó đó, nhà Phật nói là ém nhẹm cái nội kết là một cái cách thức làm cho nội kết đó nó gia tăng lớn hơn. Và đến một lúc nào đó, nếu cái gốc đó không được tháo gỡ thì trước sau gì nó cũng dẫn đến tình trạng đó là ly dị lại. Nếu như hai bên không thỏa hiệp với nhau theo một cách thức mà có lợi cho cả hai thì cái phiền não khổ đau nó sẽ gia tăng. Và về sau này khi mà cái ly dị diễn ra thì chúng ta sẽ biết rằng là hai người gặp nhau sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt nhau. Và nếu phải nhìn mặt nhau, nói chuyện nhau thì người kia đang gọi là tạo ra những cái bông gòn giả trên cái lỗ tai của mình để không nghe người kia nói, hoặc là đang đeo một cái cặp kính đen thui lùi để không nhìn thấy cái mặt của người kia nữa. Và nếu có phải gặp thì nhắm mắt lại, nhưng mà càng nhắm mắt lại cái hình ảnh người kia càng nổi lên nhiều hơn, cái phản ứng phụ của nó rất là lớn. Cái trường hợp giải quyết vấn đề nội kết thứ hai mà chúng ta vừa thấy ở trong tình huống của những người Ấn Độ và Pakistan đó, đó là gọi là cho rằng là mình phải chấp nhận như là một cái định mệnh, như một vận mệnh. Dĩ nhiên đây là một cái cách thức giải quyết rất là tiêu cực. Chúng ta thừa nhận cái nội kết đó như là một thực trạng. Dĩ nhiên nó có như một thực trạng, trước nhất là thực trạng của tâm lý, kế đến là thực trạng của nhận thức, và kế đến đó là thực trạng của mối quan hệ. Nó giống như là một cái mắt câu mà nó có hai cái mũi nhọn. Chúng ta và người kia là hai bàn tay, và cái mắt câu này nó được ghim vào trong hai bàn tay. Và cứ mỗi một bên bàn tay này mà vẫy vùng thì làm cho bàn tay kia cũng đau theo. Cho nên là sự chấp nhận nội kết như là một cái vận mệnh đó, nó làm cho vận mệnh đó ngày càng gọi là buông thảm, khổ đau. Và hai người đó trở nên là vô vọng, không bao giờ nghĩ đến một giải pháp. Tôi nghĩ rằng là số phận đã an bài chúng tôi ăn ở như vậy với nhau, và sự ăn ở như vậy với nhau, cá tính khác nhau hoàn toàn, là chúng tôi phải chấp nhận, chịu không chịu thôi. Dĩ nhiên cái chấp nhận trong trường hợp đó nó không làm đổ vỡ hạnh phúc, nhưng mà nó không làm cho hạnh phúc đã có đó được trưởng thành. Hoặc là nó có thể làm sức mẻ hạnh phúc, làm khô héo cái hoa hạnh phúc, lẽ ra nó phải tươi. Chúng ta phải tưới tẩm bằng những cái viên nước đá của tình cảm để cho hoa này nó được gọi là giữ, duy trì được lâu hơn. Nhưng ngược lại, chúng ta không chịu tưới, chúng ta có để nắng hạn, giống như nắng hạn của Texas này trong cái mùa tháng 7 vậy đó. Chúng ta chấp nhận nó, vậy đó, nó cũng không phải là một giải pháp. Nó giống như cái cách thức chúng ta đẩy nó vào trong một vực thẳm rồi hầm nó lại. Chỉ như cái nồi cá đó nó sẽ gọi là được nung nấu, được chín ruột, và dĩ nhiên nó làm cho cả hai bên đều nhức nhối khổ đau. Cái giải pháp thứ ba là một cái giải pháp mà được gọi là đang tìm cách mà chưa có. Nó liên hệ đến cái sự chịu đựng. Nếu như trong mối quan hệ của một gia đình, vợ chồng, mà người chồng là một vũ phu, người vợ là một người hiền hậu, thì chúng ta thấy là thái độ chịu đựng của người vợ hiền hậu đó, nó làm cho cái nội kết này gần như là không được phát triển. Trong chồng ông nói gì, ông mắng gì, ông la gì, ông rầy cái gì, hoặc là không cảm thông, không chia sẻ với mình cũng chịu đựng hết, vì cái hạnh phúc của những đứa con, vì hạnh phúc giữa mình và người đó, cho mình là chịu đựng tất cả, đem hết cái phần đau khổ về trong bản thân mình, như cái phần hạnh phúc cho ông chồng và những đứa con. Thì dĩ nhiên đây là một giải pháp gọi là giải pháp thương lượng thôi, nó chỉ có giá trị 50%, nhưng mà cái nội kết đó nó sẽ làm thiết chặt cái người này. Đến một nào đó cái khổ đau của người này chịu không nổi nữa thì nó có thể có những phản ứng rất là nguy hiểm. Cho nên nếu chúng ta thương nhau quá mức, chúng ta thấy những nỗi bất đồng của nhau dẫn đến mối nội kết, rồi chúng ta gọi là giống như xí xóa cho nhau ở một cách thức mà chúng ta không cần phải hiểu nguyên nhân của nó là gì, không tìm đến giải pháp, thì cái tình cảm trong trường hợp đó không phải là một giải pháp lâu dài. Bởi vì cái sức chịu đựng của tình cảm nó có giới hạn. Do đó chúng ta phải gọi là từ bỏ những giải pháp như thế này. Như vậy là chúng ta thấy là cái khuynh hướng của cuộc đời có những cái cách thức giải quyết nó rất là tiêu cực. Mà nếu không khéo chúng ta có thể gọi là đang bị vướng vào trong cái cách giải quyết như vừa nêu. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là phải sáng suốt, bình tĩnh. Khi mình thấy cái nội kết nó xuất hiện, chúng ta trước nhất phải thừa nhận nó đang hiện hữu. Nó đang hiện hữu ở góc độ của nhận thức, hay là đang hiện hữu dưới góc độ của tâm lý, hay là đang hiện hữu dưới góc độ của mối quan hệ. Chỉ là nó thể hiện qua hành động cụ thể rồi, chúng ta phải tháo gỡ nó. Mà không, nó có thể di hại không chỉ cho bản thân chúng ta, mà còn cho những người chúng ta thương, cho những người chúng ta thân. Dựa vào tinh thần của Đức Phật dạy, chúng tôi xin trình bày một cách rất là vắn gọn một vài giải pháp để tháo gỡ cái nội kết một cách an toàn. Chúng tôi dùng cái chữ an toàn có nghĩa là chỉ như có nhiều người rất là nỗ lực, nhưng mà tháo gỡ một cách không an toàn bằng cách là chúng ta chặt đứt cái sợi dây đoàn kết đó ra làm đôi, chỉ như là cái tình cảm chúng ta bị sức mẹ. Hoặc là có nhiều người á, gọi là mạnh dạng có thể sẵn sàng làm một cái cuộc giải phẫu cái nội kết giống như là một cục gã. Dĩ nhiên là giải phẫu như vậy trong trường hợp là làm cho cái vết thương nó bị sâu hơn, lớn hơn thì không hay. Có những trường hợp chúng ta không cần phải giải phẫu, mà chỉ cần dùng thuốc thang trị một cách đúng, thì cái cơn gã gọi là nội kết đó có thể được chữa lành một cách rất là nhanh chóng. Thứ nhất có thể nói như là một giải pháp thỏa hiệp. Dùng từ thỏa hiệp có vẻ hơi chính trị phải không ạ? Trong các quan hệ chúng ta cần phải có thỏa hiệp với nhau, và bởi vì cá tính của hai bên luôn luôn khác không ạ? Thông thường sự khác biệt về cá tính đó, nó tạo thành một cái hấp lực để chúng ta đến với nhau trong cái thời gian đầu tiên. Cái cá tính càng khác biệt chừng nào đó, thì cái hấp lực nó lớn chừng đó. Còn cái giống nhau thì lúc đầu nó có thể tạo sự hấp dẫn, hoặc là cái hấp dẫn nó bén rễ một cách rất là chẳng. Nhưng mà khi mà nó bắt cặp được với nhau rồi thì nó rất là bền và có tuổi thọ lâu dài. Còn những cái mà khác cá tính, khác bản tính đó, nó hấp lực nhanh hơn trong lúc mới sơ giao. Và do đó khi đoàn kết nó xuất hiện thì chúng ta thấy rằng là cứ mỗi một lời nói của người kia nó tạo thành một sự cãi cọ chúng ta, một sự lý luận của chúng ta, một sự khác biệt của chúng ta. Và hai sự khác biệt này nó có thể tồn tại giống như là hai cây rãnh của một đường rầy song song, và dĩ nhiên là không bao giờ gặp nhau. Người Trung Hoa đặt ra những cái phương cách để lý giải sự khác biệt cá tính đó là ngũ hành. Nó có hai cái phương thức là tương xung hay là tương khắc, và cái tương sanh với nhau. Cái tương sanh là cái hỗ trợ tạo ra cái sự phát triển cho người khác, tạo ra sự lớn mạnh, sự thành công, sự phát đạt cho cả hai bên. Một bên là gọi là đóng vai trò là tác động, một bên là đóng vai trò là tiếp hưởng những cái tác động tốt đó. Còn trong trường hợp của tương khắc á, thì chúng ta thấy rằng là cả hai bên nó xung với nhau, và hai bên mà sát lại với nhau thì nó sẽ có vấn đề. Ví dụ như lửa và nước, kim loại và cây, hoặc là đất và nước, vân vân. Như vậy là sự tương khắc đó nó được định nghĩa như là một bản tính, và cái gì gọi là bản tính thì cái đó không thể thay đổi được. Cho nên là người Trung Hoa dạy cho dân tộc Trung Hoa những cách thức đó là tìm kiếm người bạn đời hợp với cái quy luật tương sanh, chứ đừng bao giờ tìm kiếm những người gọi là rơi vào cái quy luật của sự tương khắc. Như vậy là cái quan niệm thường kiến về cá tính con người nó làm cho mối quan hệ đó ngày càng tồi tệ hơn. Khi mà có một mối bất hòa đó diễn lên xuất hiện thì chúng ta viện cớ rằng là tôi và anh, tôi và em khác cá tính, cho nên tôi và anh không thể nào sống gọi là ở đời trọn kiếp với nhau được. Cho nên là đến một lúc nào đó chúng ta phải chia tay với nhau. Như vậy là đặt cái cài trước một con trâu trong mối quan hệ ứng xử tình cảm dựa trên nền tảng của một định kiến của ngũ hành tương xung và tương khắc đó, nó làm cho cái cách giải quyết gọi là thỏa hiệp của chúng ta không bao giờ đi đến một cái kết thúc. Nếu có kết thúc, đó là cái kết thúc của sự khổ đau. Cho nên trước nhất là chúng ta phải nhân cái trận chiến giữa chúng ta và người khác trên nền tảng của bất hòa như là một cơ sở của nội kết. Tính nâng trận chiến trước, có nghĩa là những cái quan niệm, những vấn đề, những cái thảo luận nào đó mà nó tạo ra cái khúc mắc giữa chúng ta và người kia, chúng ta có thể đổi một cái khuynh hướng khác, đổi một cái đề tài khác, để cho cái cuộc chiến này nó không được tiếp tục lớn mạnh diễn ra theo cái kiểu mà đổ dầu vào lửa. Như vậy là dừng cuộc chiến nội kết, nó là một cái bước đầu của sự thỏa hiệp giữa hai bên. Và dĩ nhiên là thỏa hiệp phải có nghệ thuật, bằng không á là cho hai bên sẽ không bao giờ gặp nhau. Mà nếu gặp nhau thì dùng những cái vũ khí của miệng lưỡi như lời của Phật nói, và do đó cho tác hại của mối quan hệ ngày càng nghiêm trọng. Dĩ nhiên là khi chúng ta dừng dẫn trí thì chúng ta phải có bước thứ hai, đó là chúng ta gần gũi với nhau, giao tiếp với nhau bằng một thái độ rất là cởi mở, chân thành. Và do đó chúng ta đừng bao giờ lấy những cái thành kiến, mặc cảm làm hai cái yếu tố để mà nhận định đánh giá cái sự thái độ hay là thiện chí của người kia đến với mình và ngược lại. Như vậy là chúng ta phải bỏ hết tất cả những thành kiến để chúng ta có thể ngồi với nhau tạo cái cuộc thỏa hiệp, nó được gọi là xuất hiện một cách gọi là đảm bảo và lâu dài. Dĩ nhiên là có nhiều cái cuộc thỏa hiệp nó rất là khó khăn, là bởi vì cái quyền lệ của một bên này nó đặt quá cao và bên lợi bên kia nó bị khống chế. Vì trong các mối quan hệ chúng ta sẽ thấy luôn luôn nó có một cái là khống chế, một cái bị khống chế, một cái còi, một cái nổi, một cái mạnh, một cái yếu, một cái hướng nội, một cái hướng ngoại, và có một cái và chịu cái bất công, có một cái là khống chế sự bất công đó. Cho nên là thỉnh thoảng nếu như cái tình huống thỏa hiệp hơi khó khăn đó, thì chúng ta có thể gọi là thương lượng với nhau, trả giá. Cái sự trả giá trong trường hợp này là một cái cách thức để chúng ta thiết lập một cái biên giới. Và biên giới này là một cái sự tôn trọng của hai bên. Đừng bên nào xâm phạm bên kia, đừng bên kia xâm phạm bên nọ. Ví dụ như là có nhiều người rất là hiếu thảo với cha mẹ, mà cái người vợ của mình lại không có thái độ tôn kính đó đối với người cha người mẹ, bởi vì có những cái đội kết với nhau giữa nàng dâu và mẹ chồng, và người đàn dâu đó có thể nói những cái lời rất là căng thẳng, rất là cọc lóc đối với cái người mẹ chồng hay là đối với người cha chồng. Chỉ vì chúng ta thấy là cái nội kết trong trường hợp này nó sẽ xuất hiện đối với cái người chồng đó. Giữa tình của người cha người mẹ đối với cái tình của người vợ, thì dĩ nhiên người chồng kia phải có một sự lựa chọn. Người đặt chữ hiếu nặng sẽ lựa chọn cha mẹ mình, người đặt cái chữ tình nặng sẽ lựa chọn người vợ. Và sự lựa chọn trong trường hợp này đều dẫn đến sự tổn thất rất là lớn, mất một bên, được một bên. Do đó nếu chúng ta là bậc cha mẹ, nếu chúng ta là những người bạn đời trong tình huống đó, chúng ta đừng bao giờ đẩy cái người kia vào trong sự lựa chọn được một mất một, mà chúng ta phải tạo cái cách thức để cho hai bên có thể thỏa hiệp với nhau. Có nghĩa là có những biên giới mà chúng ta không nên đụng chạm vào. Nếu như gọi là cái tình cảm là mình tôn kính cha mẹ mình như thế nào thì mình phải tôn kính cha mẹ của người mình thương như thế đó, thì đó là một cái biên giới. Và biên giới này nó làm cho tình cảm và đời sống quan hệ của chúng ta được tốt đẹp hơn. Và nếu như cái sự thiết lập biên giới nó hơi bị khó khăn đó, thì chúng ta có thể tạo những cách hỗ trợ. Ví dụ như chúng ta mở ra một cái hộp thư tình cảm ở trong gia đình, bởi vì có nhiều người không bản lãnh để nói, có nhiều người rất là rụt rè để nói, có nhiều người gọi là muốn nói mà không biết trình bày mình nói như thế nào. Nhưng mà khi mà đặt bút xuống viết, người đó có thể viết rất là mạch lạc, có đầu có đuôi, có lý luận, có cơ sở. Và do đó tất cả những cái nội kết nó phát xuất từ tình cảm trong mối quan hệ giữa mình và kia được trình bày một cách rất là rõ. Cho nên chúng ta có thể đọc vào cái thơ gọi là trình bày những nội kết đó để chúng ta tháo gỡ với nhau. Và dĩ nhiên chúng ta phải có nghệ thuật, đừng bao giờ dùng cái tờ giấy đeo thui lùi nhìn vô không có tâm tình nữa. Mà chúng ta có thể mua những cái thiệp rất là đẹp, trên cái thiệp đó có thể có một cái hoa hồng, và khi mở cái thiệp ra có một cái bản nhạc rất là du dương trầm bổng, thì bỗng dưng rằng là chúng ta nhìn vào dầu dân người kia cỡ nào nữa cảm thấy nó nhẹ, cảm thấy nó dễ chịu liền. Và trong đó nếu như nó bắt nguồn bằng những cái lời rất là ngọt ngào, rất là thương yêu, thì bỗng dưng cái nội kết giữa hai bên nó sẽ được gọi là thiết lập một cái nhịp cầu của sự cảm thông. Và trong sự cảm thông đó thì cái hợp thơ góp ý giữa hai bên này nó sẽ được gọi là chỉnh đúng qua lại để tạo một cái biên giới. Đó là có những diện mà chúng ta không nên thảo luận với nhau. Nếu cái sự khác biệt cái này nó dẫn đến một cái hố sâu của sự khoảng cách quá lớn, thì chúng ta gác chuyện đó, tạm ém nhẹm chuyện đó lại, cho một cái gọi thích lòng nào đó để chúng ta gọi là giải phóng nó, thì chúng ta sẽ có được một cái gọi là sự tháo gỡ cái đoạn kết một cách lâu dài. Như vậy cái giải pháp này có thể như là một cái giải pháp ban đầu thôi, nó chưa phải là vĩnh cửu, mà trong sự ban đầu đó, sự khởi đầu đó, nó vẫn tạo ra một cái chất liệu rất là an toàn cho chúng ta, để chúng ta có thể có được một hạnh phúc rất là được đảm bảo. Do đó đó là Đức Phật dạy chúng ta, đó là chúng ta phải thiết lập cái sự truyền thông giữa mình và người kia. Và sự truyền thông này nó là một cái nghệ thuật để tháo được cái gút. Mà đến lúc đó, nếu chúng ta chỉ nỗ lực một mình, một bên, thì cái gút đó không có thể nào tháo gỡ được. Vì có những cái gút nó được thiết lập bởi hai người, do đó là hai bên cũng phải tháo gỡ. Nếu cái gút đó là một bên thì chỉ cần một bên, nó là hai bên thì không thể nào thiếu một bên còn lại. Bởi vì một bên tháo thì bên kia vẫn còn thuốc, do đó sự lẫn đận trong mối quan hệ vẫn còn tiếp tục theo đuổi chúng ta một cách rất là lâu dài. Dĩ nhiên là cái hợp thơ góp ý trong tình cảm chúng ta phải nói bằng ngôn ngữ mà Đức Phật dạy là ngôn ngữ của sự từ ái. Nó đặt trên nền tảng của sự hiểu biết cảm thông. Chúng ta không phải nói ra để quy cái trách nhiệm cho người kia, tại sao người kia đã có những ứng xử làm khổ đau cho mình. Bởi vì đôi lúc người kia đâu có dụng ý gì đâu, nhưng mà nóng quá, giận quá, không kiềm chế được, cho nên có thể thúc đổ cái cơn giận. Và nếu người đó là một con người có thái độ bất cần, người ta nói là chuyện đến đâu thì tính đến đó, bây giờ tôi không cần biết đến nữa. Đó. Ông muốn đi đến huyện tôi ra tính huyện, ông muốn lên tính sở tôi ra tính sở, ông muốn lên đến cấp trung ương tôi ra cấp trung ương. Thư kiện cái nào tôi đi theo hầu tòa cái đó. Tức là những cái thái độ nói như vậy, đôi lúc đó, cái lòng của người ta không có như vậy, mà nóng quá đi không kiềm thúc được thì cái nội kết nó gia tăng, giống như là một cái loại lửa phùng, lửa rơm nó cháy hừng hừng lên rồi cuối cùng nó cũng chìm xuống lại lắm. Và nếu chúng ta hiểu được có những con người có cá tính như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ gọi là tình nguyện để giữ nội kết này một cách lâu dài, mà chúng ta cần phải thiết lập sự truyền thông bằng những hợp thơ góp ý, bằng những lá thơ tình. Chúng ta hâm nóng cái tình yêu của chúng ta với người đó, có thể cái tình yêu đó nó đã bị nguội lạnh 20 năm. Có những tình huống là người vợ và người chồng rất là thương yêu với nhau. Một người vượt biên qua bên nước Mỹ trước, một người đang còn ở Việt Nam. Thương nhau lắm, viết nhau bằng những cái dòng chữ với yêu đương rất là nồng thắm. Thế thì mà khi hai bên gặp lại nhau tại đất nước Hoa Kỳ, thì tất cả những cái dây mơ rễ má của nợ kết giữa hai bên nó bắt đầu xuất hiện. Người vợ cảm thấy rằng là mình bị mẹ chồng ứng xử oan ức quá, cho nên là không bao giờ muốn tha thứ được người mẹ chồng. Tức là cứ mỗi lần là hai vợ chồng ngồi lại ăn cơm với nhau thì bỗng như thay gì nó phải là lời lẽ của sự chăm sóc, lời lẽ của sự hiểu biết, lời lẽ của những cái hương vị mà hai bên cùng nấu nướng để ăn, thì lúc bây giờ nó được thay thế bằng một không khí rất là nặng. Đó là hồi đó đó mẹ anh đã ứng xử với tôi như thế này, lúc bây giờ thì cơm đang có một cái vị ngọt nó trở thành cái vị chanh chua lò mà, cho nên cái người kia nuốt vào nó không nổi. Thay vì ăn cái tô canh rất là ngon mà trở thành một tô canh rất là chua, thì dĩ nhiên là cái chất axit uric nó làm cho bao tử nó bị ứ trệ không à, không tiêu hóa được. Như vậy là thay vì khi mà ăn một cái bát cơm như vậy, người chồng có thể nghĩ được cái tình cảm của người vợ, dù cũng đi làm bận rộn như mình, mà khi trở về nhà còn vào trong bếp đút chuẩn bị một món ăn rất là hương vị, nhưng mà ngược lại nó còn là những hương vị của những cái khó chịu được. Và nếu như cái đoạn kết nó không tháo gỡ và người vợ đó cứ giữ cái đoạn kết này hoài, thì bỗng như cái tình cảm của người chồng đối với người vợ nó sẽ bị sức mạnh. Và chuyện đó đã có thật, có nhiều gia đình lâm vào tình trạng đó, thì bởi vì người ta tiếc nuối cái đoạn kết mà không dám chịu gọi là phóng sanh nó đi. Cho nên nó làm cái sự tiếc nuối của chúng ta trong các mối quan hệ lặng đặng, nó làm cho chúng ta vô tình nuôi dưỡng một cái nỗi đau. Mà nỗi đau đó nó không có giá trị gì cả, mà ngược lại nó chính là cái phát súng ăn huệ, không phải là để tạo ra sự sống mà tạo ra cái chết. Giống như là một kẻ gọi là sứ, một tội nhân bắn một phát súng ăn huệ để cho người chết, để cho người chết mà gọi là ăn huệ, thì chúng ta thấy cũng hơi lạ. Ở trong cuộc đời này nó có những cái như vậy. Cho nên giải pháp thỏa hiệp nó phải được bắt đầu bằng những ngôn ngữ rất là có hiểu biết. Chúng ta nhìn thấy được bản chất cái cách ứng xử của người kia, và chúng ta đừng bao giờ thiết lập là một cái khung xương tâm lý mà chúng ta áp buộc rằng người kia là cái người thuộc về cái dạng thức tâm lý này, mà trên thực tế người kia có thể không phải. Rồi chúng ta định vị giá trị của cách ứng xử tâm lý đó ở trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta gọi là phát thảo một cái trận chiến, tức là dựng lên những hình ảnh, rồi chúng ta dùng súng bắn những hình ảnh đó, ngã xuống rồi chúng ta nói rằng chúng ta đang chiến thắng. Thì bởi vì chúng ta áp vào người khác vào một cái khung hình tâm lý mà người đó không thể có. Trong thực tế, nếu con người có thái độ suy luận bằng những cái quy luật, ví dụ là loại suy, quy nạp, tổng hợp, vân vân, và không bao giờ lắng nghe người khác thì các giải thích cho mình, lúc bây giờ cái đoạn kết đó được thiết chặt. Và vì đó cái giải pháp thỏa hiệp là một cái gì đó mà chúng ta có thể gọi là làm việc với nhau được, và dẫn đến sự thành công. Ít nhất là chúng ta không bao giờ nhân rộng cái nội kết đó ra ở một bệnh viện lớn và sau. chúng ta gọi là quan chi nó lại trong một cái phạm vi nhất định, và những cái quan hệ còn lại về tình cảm, về tình yêu, về hôn nhân, về hạnh phúc, về cuộc sống, nó có thể được gọi là kết hoa và kết trái. Giải pháp thứ hai tạm gọi là giải pháp đồng đẳng. Đây là một cái giải pháp dựa trên tinh thần bình đẳng của nhà Phật. Ở trong bảy nguyên tắc để tháo gỡ những cái nội kết, những cái rầy rà, những bất đồng với nhau trong đời sống của những người tu, Đức Phật đưa ra một cái giải pháp, đó là như cỏ trải đất. Dĩ nhiên là mặt đất đó nó có những cái gồ ghề, và nếu chúng ta gọi là trải cỏ lên để khóa lấp những cái gồ ghề đó, thì trước nhất chúng ta phải làm san bằng cái mặt đất đó, giống như là cái sông bằng đồng. Chúng ta phải cưng chiều đó, làm cho mặt đất nó rất là bằng phẳng, rồi chúng ta cấy những cái loại cỏ đặc biệt ở trong một cái vùng đặc biệt, sau đó chúng ta hớt nó lên, đặt nó trên mảnh đất mới đó. Chứ bây giờ đây là một cái cỏ hoàn toàn mới, và nó không có những khập khiễng ở trong mối quan hệ với nhau ở trong cuộc đời. Đức Phật nói là có những cái tình huống đó, cái đòi kết nó xuất hiện là bởi vì chúng ta đặt cái quyền hạn của một cái người cấp trên đối xử với một người cấp dưới, quyền hạn của một người lớn đối xử với cái người nhỏ, quyền hạn của những bậc cha mẹ ông bà đối với những người con và cháu, quyền hạn của người anh người chị đối với người em, vân vân. Thì cách thức gọi là ứng xử như vậy là lúc nó để lại những cái oan ức rất là lớn, người kia không có dịp để nói, không có dịp để trình bày như là một con người thật sự. Trong lịch sử Trung Hoa, chúng ta có nghe kể đến một câu chuyện của Khổng Tử. Hôm đó Khổng Tử đi trên một con ngựa tứ mã đến một quãng đường ba, thì lúc bây giờ thấy một cậu bé khoảng chừng 6-7 tuổi thôi đang làm đắp cát ở trên con đường tạo ra thành trì. Thì Khổng Tử mới ngồi đi xuống xe rồi lại bên cậu bé đó vỗ về hỏi han sức khỏe, sau đó nói được là: cháu ơi, cháu hoan hỷ, hãy cho bác chạy qua đây. Thì cậu bé trả lời như thế này: thưa bác, có lẽ là bác cần phải nhớ một quy luật mà không thể nào xâm phạm được, đó là xe tránh thành chứ thành không bao giờ tránh xe. Và Khổng Tử là một con người rất là có bản lĩnh, kể lại cái câu chuyện đó, mình đã từng thua lý luận đối với một đứa bé mà tuổi nó có thể là bằng cháu nội hay là cháu ngoại của mình đó. Thì dĩ nhiên là chúng ta có thể nói rằng là đây là một cậu bé rất là nghịch ngợm, thay vì nó phải tránh chiếc xe bởi vì xe có thể cán nó đụng nó, nhưng mà nó lấy cái bình phong của cái thành rằng con đang thiết lập một cái ngôi thành trì, và xe của bác phải tránh ngôi thành trì đó chứ không phải lủi vào cái nhà, lủi vào cái thành trì được, để nó có thể bảo vệ cái thành trì nó đang thiết lập một cách là giống như là xây lâu đài trên cát vậy. Nếu chúng ta hiểu cái góc độ cái câu chuyện chơi cái khuynh hướng như vậy thì dĩ nhiên chúng ta không thể nào có một cái đồng cảm với cậu bé được. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu cái cách thức đối thoại với nhau, và cái người đối thoại phải chấp nhận người kia như là một con người có nhận thức, có tình cảm, có giá trị, có tư cách, thì chúng ta không bao giờ là cưỡng bức người kia phải làm theo những gì mình muốn, phải không ạ? Chúng ta đặt người kia ngang hàng với vai trò của mình theo cái cách thức mà đạo Phật gọi là bình đẳng Phật tính. Một vị hòa thượng có thể nói chuyện một cách rất là bình đẳng đối với một vị chú tiểu, hồi đó là Đức Phật đã dạy mà có bốn thứ nhỏ mà chúng ta đừng bao giờ khinh thường: đó là một đốm lửa nhỏ, một giọt nước nhỏ, một giọt nước nhỏ, một cái tội lỗi nhỏ, và một chú tiểu nhỏ. Bởi vì không có những chú tiểu thì không bao giờ có những hòa thượng. Và hơn nữa đó, trong cái cuộc gọi là sanh tử luân hồi, chúng ta sanh lên trên cuộc đời này rất là nhiều lần, tất cả những hạt giống tri thức, tình cảm, đạo đức, phương pháp hành trì, nó có thể là theo chúng ta từ cái này sang cái nọ. Cho nên mặc dầu tuổi có thể rất là nhỏ, nhưng mà cái chất liệu tu tập nhiều đời nhiều kiếp của người kia có thể rất là lớn. Do đó chúng ta không thể khinh thường. Và do đó đối với con cháu, đối với những người nhỏ trẻ thơ không phải là con cháu của mình, mình cũng phải có một cách ứng xử tư tưởng như là Đức Phật đã dạy. Cái nền văn hóa phương Tây tạo cho một cái cách thế mà tất cả những trẻ em được sinh ra có một bản lĩnh trong ứng xử rất là giản dị trước quần chúng, có thể phát biểu, có thể gọi là làm, có thể hành động, có thể đối tác như là một con người đã trưởng thành. Nhưng mà có một cái điều là nó đi quá cực đoan, cho nên làm cho cái bản ngã của con người ở trong cái pháp thế đó nó hơi lớn. Cái personal nó quá cao, cộng thêm một cái privacy nó được là bảo vệ bằng luật pháp và quyền lợi, làm cho con người đó nuôi lớn bản ngã nhiều hơn là cái cách mà Đạo Phật nói rằng là phát triển cái tuệ giác Phật tính cao cấp nhất. Cho nên hai cái cách thức ứng xử trong hai cái nền văn hóa Đạo Phật và nền văn hóa phương Tây nó hề khác nhau, dĩ nhiên nó sẽ dẫn đến những hệ giá trị hoàn toàn khác biệt. Cho nên khi mà chúng ta gọi là xem người khác như là một đồng đẳng để dẫn đến cái sự gọi là thỏa hiệp trong các mối quan hệ đối tác để tháo gỡ cái đoạn kết đó, chúng ta phải tôn trọng người kia như là một cá thể có quyền phát biểu, tự do ngôn luận. Và như là cái tự do ngôn luận này phải ngôn luận theo một cách thức của một người tri thức, của một người có đạo đức, không bao giờ lấn lướt người khác. Mà trong thực tế thì đôi lúc đó, chúng ta lấy quyền hạn của một người lớn để nạt nộ một người nhỏ, chúng ta lấy quyền hạn của một đấng cha mẹ đấy để buộc con cháu của mình phải làm theo những điều mình muốn, thay vì nó được quyền làm theo những điều nó muốn một cách đúng đắn. Chúng ta có thể gọi là quy trách nhiệm cho thế hệ trẻ. Tụi bay là những đứa trẻ cay quá đi, cho nên là không hiểu được cái nền văn hóa của cha mẹ ông bà tổ tiên mà mình đã được sinh ra và trưởng thành. Hoặc là những người thế hệ trẻ đó có thể nói rằng là ba mẹ ông bà chú bác là những người cổ lỗ hủ quá đi, không thấy được những cái cách tân mới của cái nền văn hóa của Mỹ. Và do đó các cách thức gọi là quy nạp trách nhiệm và chỉ cho rằng mình có được quyền phát biểu con người kia thì không. Mà nếu phát biểu đặt người kia vào một cái chỗ, chỉ có một sự lựa chọn, đó là phải theo tôi, phải vâng mệnh lệnh của tôi, phải làm theo những gì tôi muốn. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy là cái mối quan hệ bắt đầu nó sẽ có những khập khiễm. Nếu đó là một đứa con, một đứa cháu hiếu thảo bị ức chế quá nên chấp nhận nhường nhịn để cho vấn đề nó được trôi qua, chứ trên thực tế nó có thể cảm thấy là không an tâm ở trong lòng. Và do đó nó có thể có những cái nổi loạn thỉnh thoảng mà chúng ta có thể từng thấy ở trong cách ứng xử ở trong gia đình của mình. Như vậy là khi mình quan niệm người khác như là một cái người đồng đẳng đó, thì bỗng nhiên chúng ta sẽ lắng nghe người khác một cách rất là vô tư và khách quan. Thỉnh thoảng có nhiều đứa con nít phát biểu một cách rất là hay, mà đôi lúc chúng ta là một người lớn mà chưa có thể đã nghĩ ra được. Mà chúng ta vẫn thường nói với nhau rằng là thế hệ trẻ em ngày nay thông minh rất là nhiều lần so với thế hệ trẻ em của mình của mấy mươi năm về trước. Đó là một chuyện có thật. Thì trong luân hồi sanh tử đó, chúng ta càng có nhiều cái sự luân hồi chừng nào thì cái kiến thức về cuộc đời chúng ta còn càng phong phú chừng đó, phải không ạ? Một đứa em bé mà mới sinh ra 2 tuổi thì nó có thể là một người lớn cách đây gọi là 2 năm hoặc là 3 năm. Và nếu nó là một nhà giáo, là một nhà nghiên cứu thì tất cả những kiến thức đó nó được truyền thừa lại, cho nên nó mới sinh ra mà nó rất là thông minh. Đó là chuyện mà nhà Phật lý giải tại sao có sự khác biệt về trí tuệ, khác biệt về cá tính, khác biệt về chức nghiệp, khác biệt về những cái cách thức mà con người ta chọn lựa trong cuộc đời như là một lý tưởng, như là một ý thức thời để sống. Cách đây nửa tháng chúng tôi vận động các em nhỏ chụp hình làm chú tiểu, như quý vị thấy trong lịch đó. Thì có một cô bé khoảng 2 tuổi rưỡi thôi, rồi vận động cạo đầu, cô ta gọi là trợn mắt nói xấu lắm thầy ơi, đầu cọc xấu lắm. Mà dĩ nhiên là chúng tôi tin rằng là ba mẹ của ta chưa hề nói với cô bé đó về cái đầu trọc là xấu, còn có tóc là đẹp. Như kiểu Việt Nam nói là cái răng cái tóc là phúc con người, phải không ạ? Thế bỗng nhiên là cô bé đó lại có một cái phản ứng như vậy. Rồi chúng tôi phải nói gỡ gạt, cô thấy thầy đẹp trai không? Đầu trọc này ngon lành lắm chứ đâu có tưởng là xấu như con nghĩ đâu. Thế không nói. Thuyết phục được rồi cho bé mặc vào cái áo tu sĩ, áo vàng. Bé nói là cái áo này xấu lắm thầy ơi. Chúng tôi mới gỡ gạc nó là cái áo của con mặc nó đẹp hơn cái áo của thầy mặc đây nè, cho nên con trở thành là super model. Có thấy không, tin là không? Đây là những super model nổi tiếng gọi là quốc tế đàng hoàng đó. Con sẽ trở thành một người super model như vậy trong cái tuổi mà lẽ ra chưa có được cái cơ hội đó. Bé nó nhăn mặt, thầy ơi super model không mặc như thứ này, mặc như thứ đẹp hơn. Đó là một cái câu trả lời mà chúng tôi rất là ngạc nhiên, nhưng đó là sự thật. Dĩ nhiên cha mẹ của bé gái đó ngồi cái bên cũng cười giống như chúng tôi đã cười. Chúng tôi thấy rằng là các cái kiến thức về thời trang đứa bé đó làm sao có, mới bắt đầu nói được mập mẹ vài tiếng mà nó đã có nhận thức, đã có phân biệt về giá trị của thẩm mỹ đẹp là xấu. Nó cho rằng đầu trọc là xấu, cho rằng chiếc áo tu sĩ là xấu. Nhưng mà khi chúng ta xem phim Thiếu Lâm Tự mà, chúng ta thấy các nhà sư, các thầy chùa không có xấu chút nào, phải không ạ? trước khi gọi là đấu chiến gọi là phải Nam Mô A Di Đà Phật đó, đẹp vô cùng. Mà các hòa thượng Thiếu Lâm tự đạo mạo vô cùng, nhưng mà rất tiếc là các hòa thượng giả. Trên thực tế thì chúng ta không thấy được các hòa thượng thật mà đẹp như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ trong cái nét mặt, dù rất là già nua, nó có tỏ lên một cái chất liệu của một sự an lạc thảnh thơi trong con người của một vị hòa thượng tu đúng pháp. Cái đó là cái khác biệt. Cho nên mình ứng xử người khác như là một con người ngang hàng với mình, có được cơ hội để trình bày, để nhận định, để đánh giá, để phân tích, thì lúc bây giờ chúng ta đang tạo một cơ hội để cho người kia có những sáng kiến tháo gỡ những cái đoạn kết giữa chúng ta và người đó. Chưa chắc gì chúng ta lớn tuổi hơn mà chúng ta có được những sáng kiến hay. Như vậy là cái sáng kiến đó nó không lệ thuộc vào cái lứa tuổi lớn hay là nhỏ, nam hay là nữ, mà ở cái cách thức người đó đã ứng dụng lời Phật dạy, ứng dụng những cái kinh nghiệm sống như thế nào, và học được từ những cái sách gọi là học làm người, vân vân và vân vân. Cho nên chúng ta phải tạo điều kiện cho người khác giải bài cái quan niệm của mình, và người đó nói một cách rất là có là được sự lắng nghe của chúng ta bằng tất cả tấm lòng và sự trân trọng. Cho nên cái sự tháo gỡ trong trường hợp này nó mới cao. Nếu quý vị là những người xuất gia và thích gặp Đức Lạc Ma, quý vị chỉ cần viết một cái đơn đệ trình kèm theo một cái bản photocopy của cái hộ chiếu, cái chiếu kháng, và ngày sau quý vị sẽ được thiết lập một cái cuộc gặp gỡ với ngài. Và dĩ nhiên cái phong tục truyền thống Phật giáo, những vị mà xuất gia trẻ tuổi phải tôn kính những vị đạo cao đức trọng, cho nên thường chúng ta là ngồi xuống một bên hay là đi diễu một vòng, hoặc là người ta đảnh lễ vân vân. Mà nếu đó là một tu sĩ mình đảnh lễ Đức Lạt Ma thì cái phản ứng của ngài là như thế nào? Ngài sẽ đảnh lễ lại. Rồi khi mà cái người tăng sĩ trẻ kia mà ngồi một bên đó với ngài thì ngài yêu cầu ngồi ngang hàng. Đó là sự thật mà chúng tôi đã từng bị ngài ứng xử như vậy, khớp vô cùng. Rồi cách ứng xử đó đó, đó là một ứng xử bình đẳng Phật tính, tạo chúng ta có cách gọi là ngang hàng với nhau, để cho mình ý thức rằng ở trong cái con người mình có một cái chất liệu cao cấp nhất mà mình phải tin tưởng để mình phát huy được. Đừng có mặc cảm tự ti rằng là mình không có cái này cái kia, cho nên mình không có cơ hội để mở những cái tiềm năng đó ra, rồi mình nhôm giam nhốt những cái tiềm năng đó lại. Và dĩ nhiên cách ứng xử của ngài trên sự bình đẳng Phật tính đó, nó có thể tạo cái nhịp cầu cho người kia cống cầu ngã mạng, nếu người đó có những cái hạt giống này có sẵn không ạ. Cho nên cách ứng xử gọi là ngang hàng với nhau, nó có thể vừa là một cái nhịp cầu, hay là vừa là một cái cần cầu đi để vớt cái người kia từ mặt cảm từ khi trở thành con người của sự dấn thân với tất cả những tính cách của người đó có thể có. Nhưng mà ngược lại có thể làm cho người kia rớt xuống vực sâu. Cho nên đó là chúng ta tạo một cái cơ hội cho người có được cái quyền bình đẳng để nói, để tham gia, để cộng sự, để đối tác một cách trực tiếp với chúng ta, tháo gỡ những nội kết mà hai bên đang mắc phải, là một cái rất là hay. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ thấy rằng là ông bà cha mẹ, những người lớn hơn mình tôn trọng mình như vậy rồi mình lắng lúc mình làm tế, thì cái đó Đức Phật nói là chúng ta rơi vào một trạng thái đó là kiêu mạn tuổi trẻ. Chúng ta ỷ lại cái năng lực của mình, chúng ta ỷ lại cái tiềm năng của mình, chúng ta ỷ lại sức khỏe của mình, chúng ta ỷ lại kiến thức của mình, chúng ta ỷ lại văn bằng học việc của mình có, rồi chúng ta khinh thường ông bà cha mẹ, tưởng rằng ông bà cha mẹ gọi là hạ nước nhỏ với mình, có nghĩa là mình là ngon. Các quan niệm như vậy đều dẫn tới cái đoạn kết ngày càng sâu hơn. Cho nên là chúng ta phải ý thức về cái giá trị mà tạo cái cơ hội bình đẳng của ông bà tổ tiên, những người lớn đối với chúng ta, như là một cái thức để chúng ta phát huy cái tiềm năng của mình. Và chúng ta phải biết ơn cái cơ hội đó, chúng ta phải trân trọng cái cách thức tạo cái điều kiện để cho cái cuộc đó được, đối thoại đó được diễn ra, để cái đoạn kết hai bên được tháo gỡ. Những bậc cha mẹ thường có một cái quan niệm dĩ nhiên là phát xuất từ một cái tình thương đối với những người con, cho nên áp buộc người con gọi là ngồi đâu là phải ngồi đó. Bây giờ nếu quý vị sang cái nền văn hóa quán đoạn thì quý vị sẽ thấy là cho đến hiện nay tất cả những người nam người nữ lập gia đình đều do cha mẹ đặt cả. Cứ mỗi một tuần chủ nhật có khoảng gần 200 tờ nhật báo, mỗi một tờ nhật báo có khoảng từ 32 cho đến 48 trang quảng cáo về tình yêu hôn nhân. Trên đó nêu tiêu chí rõ ràng: tôi có một đứa con trai, chiều cao bao nhiêu, đẹp trai mảnh khảnh, lương cấp 1, giai cấp gọi là bà la môn thứ thượng, cần một cô con gái mảnh khảnh dễ thương, dân bằng tương đương, với một gia đình gọi là giàu sang phú quý, ai đáp ứng được các yêu cầu xin gửi hồ sơ sơ yếu lý lịch xích ngang với hai tấm ảnh đính kèm cộng thêm một cái gọi là cái tờ tử vi nữa gỡ về cái hộp thơ số mấy ABC đó, thì dĩ nhiên là nhiều người ta gửi về lắm rồi, người ta mới làm cái cuộc so sánh coi cái cô nào đẹp, cô nào xấu, cô nào có lương bổng học gì cao, gia đình nào có danh giá, rồi bắt đầu mới chọn, tạo những cái cơ hội để cho họ gặp nhau, rồi cuối cùng mới dẫn đến cái cuộc hôn nhân. Nói điều đó có thể quý vị không tin, nhưng nó là một sự thật. Ngoài trừ những người Ấn Độ theo Hồi giáo và những người Ấn Độ theo Thiên Chúa giáo, theo Đạo Phật thì hay khác, còn theo Ấn Độ giáo là có một cái bản gọi là sau bản cũ mấy ngàn năm về trước, bây giờ cũng vậy, mấy ngàn năm về sau chúng tôi tin nó cũng sẽ như vậy thôi. Thế thì các quan niệm như vậy nó thường tạo những nội kết và thỉnh thoảng chúng tôi đọc trên báo dẫn đến những sự tự tử, bởi vì cái người mà cái người con mình thương không phải là cái người mà mình muốn, cho nên mình áp buộc cho cái người kia phải muốn cái người, phải cưới cái người mình muốn. Mà có nhiều người con phản ứng lại, thôi cha mẹ hãy cưới đi chứ còn con đâu có ở người kia được rồi giải quyết không được dẫn đến những cái phản ứng rất là sai lạc. Do đó tạo cơ hội đồng đẳng để người kia phát biểu, để người kia ứng xử, để người kia hành trì, thì cái nội kết trong quan hệ gia đình nó có thể tháo gỡ lắm. Dĩ nhiên là chúng ta là những người lớn, kinh nghiệm chúng ta nhiều hơn, kiến thức chúng ta có thể có nhiều hơn, cho nên chúng ta có thể tạo một cái điều kiện vừa là một cái người đồng hành với người con, người cháu mình, cũng là một cái người gọi là cố gắng hướng dẫn để điều chỉnh những gì mà con cháu của mình nó chưa được hoàn thiện. Như vậy là chúng ta tạo cái cơ hội cho người kia được hoàn thiện khi mình đang còn khỏe mạnh. Do đó cái nỗi được kết giữa hai thế hệ, giữa lớn và nhỏ, giữa chủ và tớ, giữa các quan hệ gọi là đối tác hai chiều trực tiếp và gián tiếp, nó sẽ giảm thêm một cách tối đa trong các cái lần cận với nhau. Cái giải pháp thứ ba đó là chúng ta cần phải giảm thiểu cái mức xúc tình cảm, và chúng ta cố gắng là nhìn thấy đến cái góc độ tích cực của người kia, dù chúng ta đang có cái quan hệ nợ cái với người đó. Tình cảm có thể được sánh ví như là một cái thủy triều, dĩ nhiên là có lúc lên lúc xuống, lúc trồi lúc sụp, lúc thì giống như là một cơn thác lũ cuồn cuộn, lúc thì giống như là biển hồ của mùa thu lặng không phát. Cho nên con người nó cũng có những cái giai đoạn như vậy, có lúc người đó rất là nói rất là nhiều mà nó không muốn dành cơ hội cho người khác nói nữa, nhưng mà có nhiều lúc mình khải miệng ra cũng không thể nói nữa, tại vì cái đời sống xúc cảm quá cao đã làm cho người đó có những cái ứng xử không thăng bằng. Và do đó cái nội kết trong trường hợp này nó có thể rất là phức tạp, nếu cái người còn lại là cái người mà không có hiểu biết và không thích sự im lặng đáng sợ đó, đó thì lúc bấy giờ sự im lặng đó nó là một sự sấm sét, nó làm cho mình nhức đầu, nó làm cho cái thần kinh âm thanh lỗ tai của mình không chịu đựng được nữa. Vì vậy đó mình buộc người kia phải nói, mình kích cho người kia phải nói, mình xuống người kia phải nói, rồi mình tác động bằng cách làm cho kia khi nói ra thì giận dữ nhiều hơn nữa, cho đó cái đầu kết nó không đi tới đâu. Như vậy là mình phải hạn chế cái volume của cái cơn giận tức trong bản thân, và hạn chế cái volume cơn giận tức của người kia, để nội kết hai trong trường hợp này nó không làm cho hai bên bị gọi là quá cái tần số chịu đựng của lỗ tai nhận thức và tình cảm. Như vậy cái lỗ tai của nhận thức và tình cảm nó sẽ không bị điếc, vì đó nó không bị biến dạng làm chúng ta bị những ảo giác về âm thanh trong mối quan hệ tình người với nhau. Dĩ nhiên là trong trường hợp như vậy nó chỉ là một cái cách sức để mà tạm làm giảm thiểu cái nội kết thôi, chứ chưa phải là một giải pháp. Cho nên nhà Phật mới dạy chúng ta một cái cách thức, đó là quan niệm tìm kiếm những cái chất liệu tích cực ở con người mà chúng ta cho rằng người đó không xài vô được nữa, không sử dụng ở bất cứ một cái chỗ nào được hết. Đức Phật nói đó là con người dĩ nhiên là thể hiện cái mà chúng ta thích và không thích đó nó trên ba phương diện, đó là lời nói, việc làm và cái điệu bộ ứng xử chúng ta trong cuộc sống. Đức Phật đã có những tình huống cái người đó cái khẩu hành và thân hành không dễ thương, dĩ nhiên là rất là dễ ghét, nhưng mà chúng ta vẫn tìm được cái chất liệu tích cực mà chúng ta chưa phát hiện được ở người đó. Tại sao con người dễ ghét đó có thể rất là dễ thương với cái người không phải là chúng ta, nhưng mà lại không đáp ứng và thể hiện đối với chúng ta? Đặt câu hỏi như vậy thì chúng ta thấy rằng con người đó không phải lúc nào cũng dễ ghét, không phải có những cái nội kết mà chúng ta không thể tháo gỡ được. Và vấn đề ở chỗ là chúng ta chưa biết tìm cách để cho cái chất liệu dễ thương xuất hiện ở con người đó mà thôi. Cho nên chúng ta phải tìm, chỉ như là chúng ta không phải nhìn bằng cái con mắt nhục nhãn thông thường, thì con mắt này nó bị ảnh hưởng của gì? Mắt kiến cận, có thể là mắt kiến thị, viễn thị, hay là mắt kiến gọi là với một cái thị lực rất là kém. Do đó nó tác động đến cái quan hệ nhận thức của chúng ta rất là nhiều. Như vậy khi chúng ta nhận định đánh giá người khác, tìm cái chất liệu tích cực đó, thì Đức Phật đưa ra một cái dụ ngôn. Đức Phật nói rằng là rồi là một người lữ hành rất là mỏi mệt, khát nước từ nhiều ngày rồi, có thể bị chết khát. Đi tới được một cánh đồng, anh ta mừng dữ lắm, bởi vì trong cánh đồng thường nó có nước có ruộng. Nhưng mà khi đến đó không thấy, mà chỉ thấy lại những cái dấu chân rất là cằn cỗi của những con trâu, của những con voi để lại ở trên cánh đồng ruộng, không có một giọt nước nào hết. Nhưng mà trong lúc mà lai hoa như vậy đi tìm kiếm thì anh ta thấy được một cái dấu chân voi to hơn nữa, thì dưới đó nó có một cái lớp nước. Dĩ nhiên là bên dưới lớp nước đó nó là một cái lớp cặn rất là nhiều. Và do đó anh ta không hề có ly, không hề có muỗng, làm sao múc nước lên để mà uống. Nếu anh ta lấy hai bàn tay vấp lại như thế này thì cái cặn nó sẽ bị tác động, nó khuấy lên, và do đó anh ta sẽ không uống được. Nếu uống thì anh ta có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nguy hiểm. Thế Phật nói trong tình huống đó không còn cách nào khác, là người lữ hành đang bị khát nước kia phải nằm sát xuống mặt đất, dùng cái lưỡi của mình tiếp xúc vào trong cái ngụm nước của giống chân voi đó để cho cặn không tác động, và do đó mình có thể chống được cơn khát nước và sức khỏe mình có thể được bình phục. Như vậy là Đức Phật nói là trong những tình huống mà chúng ta cho rằng là nó không còn cách để giải pháp, để tìm ra một giải pháp, chúng ta vẫn có một giải pháp với một điều kiện là chúng ta có con mắt của tuệ giác, có cái nhìn của sự tích cực, có cái nhìn để tìm kiếm ra những cái giá trị mà chúng ta tưởng rằng là nó không còn giá trị gì cả nữa. Thì đối với con người, Đức Phật nói cũng vậy. Có những con người mà lời nói, việc làm, cách ứng xử giao tới người đó giống như một cánh đồng khô cạn, chúng ta không thể lấy được một giọt nước nào từ cánh đồng đó cả. Nhiều bạn Đức Phật nói cứ tìm đi rồi chúng ta sẽ thấy ở một nơi nào đó, trong một tình huống nào đó sẽ có gọi là những giọt nước, sẽ có những cái ngụm nước, sẽ có những cái dấu chân do nước, và thậm chí sẽ có những giếng nước như chúng ta biết khai thác. Và Đức Phật nói rằng là mỗi một con người nó là một con ngọn suối bất tận, mặc được cái chìa khóa ngọn suối đó thì chúng ta uống hoài mà không hết. Cho nên những con người xấu nhất trong cuộc đời này nó có những cái cũng rất là dễ thương. Nếu quý vị đã từng xem những bộ phim Mafia Con Bạch Tuộc của Ý thì thấy rằng những tay mà tài phiệt mafia rất là ác độc đối với đối thủ của mình, thậm chí là cha của mình, mình có thể giết chết để mình bảo vệ được cái mạng lưới mafia khi mà người cha đó đang bị phát hiện hoặc là đang bị cầm tù. Nhưng mà đối với con chó, con mèo, đối với những con cá mà mình nuôi trong nhà, bỗng dưng mình là có một cái tình cảm đặc biệt với những con đó, và cái tình cảm đó chưa chắc mình đã thể hiện đối với bất cứ một người thân nào mà mình đã từng gặp ở trong cuộc đời. Từ đó nhà Phật nói là cái chất liệu Phật tính thế vẫn còn, những con người mà mình đã hết xài rồi vẫn còn cái gì đó để chúng ta xài được. Cho nên khi mà quan niệm như vậy thì chúng ta sẽ nghĩ rằng là ở trong con người đó không phải chỉ có những cái tiêu cực, mà nó còn có những hạt giống của sự tích cực, những hạt giống của sự thương yêu, của hiểu biết, của cảm thông. Và do đó chúng ta khai thác làm sao cho những hạt giống này nó được sống, nó được xuất hiện. Như vậy chúng ta có thể quan niệm con người giống như là một cái hạt rai, trong đó nó chứa nhiều cái tập tin, nhiều dữ liệu, nó có nhiều phần mềm, có những phần mềm nó bị hư, bị virus rồi thì phần mềm nó không xài được, phải xóa phần mềm đó đi. Nhưng mà có những cái phần mềm mà nếu chúng ta biết click đúng chỗ đó thì phần mềm này nó sẽ kích hoạt và nó sẽ tạo ra chúng ta những cái hoạt dụng về cái chương trình ABC mà chúng ta đang cần. Những tập tin trong mối quan hệ tình cảm con người nó cũng tương tự như vậy. Đức Phật nói là phải tìm cách, gọi là tìm những giọt nước giống như chúng ta lấy con chuột để click vào những cái tập tin, những phần mềm mà chúng ta đang cần xài trong con người, mà chúng ta cho rằng là cái hạt rai của người đó toàn là rác, toàn là những cái phần mềm không có lẽ. Cho nên là nếu chúng ta quan niệm như thế đó thì không bao giờ chúng ta thấy rằng là cái nội kết là cái mà chúng ta không tháo gỡ được. Tìm kiếm được cái chất liệu tích cực của người kia thì bỗng dưng rằng là chúng ta sẽ vô hiệu hóa cái nội kết ở mức độ nhỏ nhất. Vì vậy đó chúng ta có thể gọi là sống với người kia bằng những cái rất là đẹp, rất là tướng, giống như là hình ảnh của một cái hoa hồng có rất là nhiều gai, và ngay cả trong những chiếc lá của nó cũng có những cái gai rất là nhỏ, và nếu bất cẩn tay chúng ta xước vào, máu có thể chảy, thịt chúng ta có thể bị chảy chùa. Nhưng mà có nhiều người á, sợ bị chạy chuột cho nên không bao giờ thưởng thức được hoa hồng, bởi vì không dám tiếp cận nó. Bây giờ chúng ta có những cái hỗ trợ bằng cách là chúng ta đeo những cái găng tay vào, cho nên đụng vẫn không bị chạy, phải không ạ? Nhất là những người mà trồng trồng hoa đó, thì những người đó có những cái cách thức để mà cắt những loài hoa mà không bao giờ xuống lên tay của mình. Do đó nó làm chúng ta có thể gọi là thưởng thức được cái đẹp, cái hương vị của hoa hồng trên một cái cây gai, trên một cái cây rất là đầy gai. Thì tương tự trong tất cả các mối nội kết, hay trong tất cả những con người mình cho rằng là cái đoạn kết giữa mình và người đó quá nhiều, chúng ta vẫn tìm được cái hương liệu của những cái cây hoa hồng đó. Vấn đề ở chỗ là chúng ta nhìn như thế nào, rồi ứng dụng cái nhìn đó ra làm sao, và những cái giải pháp để gọi là tiếp cận các cái hoa hồng làm sao một cách an toàn để chúng ta được cái này mà không bị tác hại, không bị những cái phản ứng phụ. Đó là cả một sự thách thức. Và dĩ nhiên là nếu chúng ta chấp nhận sự thách thức đó, chúng ta sẽ có những giá trị rất là thích đáng ở trong cuộc đời này. Cho nên là những cái mà khó khăn nhất là những cái giúp chúng ta thành công nhiều nhất. Theo kiểu dân gian Việt Nam nói, nếu không vào trong cái hang cọp làm sao bắt được những con cọp con, không ạ? Thì trong các mối quan hệ cũng vậy. Nhiều khi sau khi tìm hiểu những cái mối lận đận đoàn kết với nhau rồi, hai người trở nên là thương nhau nhiều hơn, gần gũi nhau nhiều hơn, tôn trọng nhau nhiều hơn, và cái độ bền, cái tuổi thọ của tình yêu, của tình cảm, của mối quan hệ đó nó cũng được diễn ra một cách gọi là nhiều hơn như vậy. Cái giải pháp thứ tư đó là giải pháp mà tạm gọi là giải pháp gọi là khách quan. Chúng ta đặt mình như là một cái người gọi là khán giả đang nhìn thấy một cái màn kịch diễn ra giữa hai người, mà trong đó chúng ta là một đối tác, chúng ta là một diễn viên. Để gì? Để cái đối tác giữa hai diễn viên, giữa chúng ta và người kia trong mối quan hệ nội kết đó, nó được gọi là quan sát một cách rất là chu đáo, từ góc độ bên trong cũng giống như là từ góc độ bên ngoài. Mà nếu mình quan sát như vậy thì bỗng dưng mình sẽ hiểu được là tại sao chúng ta lại có những lời phát biểu rất là nặng nề như thế này, và người kia lại có cách ứng xử gọi là tương tự như thế đó. Chỉ khi nào chúng ta đứng từ góc độ của một người khách quan, chúng ta mới thấy được. Giống như là Tô Đông Khoa, một nhà thơ rất là lỗi lạc của Trung Hoa, đã từng nói là Lô Sơn là một cái núi mà nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, chúng ta có nhiều cái bức tranh khác nhau về nó. Hoành khang thành lãnh cắt thành phong, viễn cận cao đê cát bắt đầu, bất thức Lô Sơn chân diệu mục, chỉ duyên thân tại thử sơn trung. Lô Sơn như là một bức tranh mà nếu chúng ta nhìn ngang như thế này, chúng ta thấy nó là một cái dải giống như dải Trường Sơn. Nếu chúng ta là một cái con người gọi là ngước cái cổ của mình lên phía trên để nhìn thấy cái độ cao của nó, thì chúng ta thấy nó là một cái núi chót vót. Và trong bất cứ một cái vị trí vật lý nào mà chúng ta đang đứng, chúng ta sẽ có một cái nhìn tương ứng với những cái vị trí đó. Chứ là đứng ở chỗ gọi là cao nó, chúng ta thấy được toàn cảnh của nó. Chúng ta đứng ở chỗ này, chúng ta thấy chỗ kia, đứng chỗ kia, chúng ta thấy chỗ nọ. Nhưng mà Tô Đông Khoa muốn nói chúng ta một điều mà nhà Phật muốn dạy. Sở dĩ mà chúng ta không thấy được bản chất thật, cái toàn diện, cái toàn tục của Lô Sơn, là bởi vì chúng ta đang bị vướng víu ở trong một góc độ nào đó. Bất thức Lô Sơn chân diệu mục, chỉ duyên là tại vì thân mình đang đứng thử sơn trung, đang núi, đừng đứng ở trong một cảnh một sườn núi, thì chúng ta không thể thấy được một cái núi, một dải núi, một quả núi, vân vân. Cái quan hệ nội kết con người cũng như vậy. Chúng ta lấy mình làm chuẩn, chúng ta lấy những nỗi khổ đau, những hạnh phúc mình làm chuẩn. Cho nên khi mà nỗi khổ đau trên nền tảng nội kết nó xuất hiện đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ gọi là chấp nhận người khác. Chứ không là không bao giờ tha thứ người khác, chúng ta không bao giờ bỏ qua, mà chúng ta muốn gọi là nhân rộng nó lên. Bởi vì chúng ta đang mà hướng víu trong một cái khung sườn núi của mối quan hệ, thay vì chúng ta phải đứng lên trên nó, chúng ta mới thấy được toàn cục. Như vậy là cái giải pháp này dạy chúng ta một cái nhìn rất là khách quan. Và dĩ nhiên những cái nhìn khách quan đó nó đòi hỏi đến một cái thái độ nhận thức rất là sáng suốt. Chứ không khéo nó sẽ có thể là gọi là sống hơn nữa. Là bởi vì nhìn như vậy rồi chúng ta nói thôi mình hiểu được người kia. Và dù người kia không hiểu được mình đang ở trong một cái vai trò đứng lên trên quả núi, chúng ta thấy được toàn thể của người kia đang kẹt ở trong cái chân núi, cho nên thôi mình thông cảm, mình bỏ qua. Nhưng mà bỏ qua mà không tìm giải pháp thì cái nội kết đó nó cũng không được nhổ lên một cách gọi là tận gốc rễ, tháo ra một cách gọi là trọn vẹn được. Cho nên nhìn khách quan để chúng ta thấy được nguyên nhân của nó. Khi mà thấy được nguyên nhân của nó thì chúng ta phải ngồi lại với nhau để thảo luận, để tháo gỡ, và do đó mới có kết quả một cách lâu dài. Do đó là chúng ta đừng bao giờ để cho cái thời gian tính của mối đoàn kết nó được trưởng thành. Nó càng để lâu chừng nào thì chúng ta càng khó mà bị chuyển đổi. Mà khi mở miệng thì chúng ta lại càng bị khập khiễng, khó chịu và đụng đến cái tự ái, cái mặc cảm. Và do đó nó khó được tháo gỡ ra. Do đó là chúng ta phải lưu ý về cái tính thời gian của lợi kết. Nếu như đã có lợi kết, chúng ta phải tìm cái thời gian ngắn nhất để tháo gỡ nó. Chỉ là tháo gỡ một cái có phương pháp và khôn ngoan. Cái thứ hai là chúng ta phải tháo gỡ trong một cái thời gian rất là an toàn. Bởi vì có những thời gian chúng ta làm nó không thành công. Ví dụ người đó đang có nhiều cái chương trình, nhiều project, nhiều sự căng thẳng, thì chúng ta đặt cái vấn đề gọi là tháo gỡ lợi kết từ góc độ dù là khách quan đi nữa, người kia cũng khó có thể được chấp nhận, bởi vì đầu óc của họ đã bị chiếm đoạt bởi những cái chương trình mà họ đang dấn thân, đang làm. Cái thứ hai nữa là những cái lý do sức khỏe, ví dụ như mất ngủ hay là bị căng thẳng bởi những công việc khác, thì làm cho người kia gần như không cảm thấy thoải mái, dầu cho mình rất là khách quan, dầu cho mình rất là rộng lượng, dầu cho mình rất là tha thứ bao dung, nhưng mà người kia có thể gọi là nghĩ lại, xét lại rằng tại sao người đó lại ứng xử tốt như mình như thế này. Dĩ nhiên là nó có thể có những mục đích xấu ở nằm về sau lưng. Cho nên thay vì chấp nhận cái sự cỡ mở đó để thám gom nhau, thì người kia lại gọi là đóng khung mình ở trong một con rùa, và đầu và tứ chi của nó không lò ra bên ngoài mình được. Dĩ nhiên con rùa có thể làm cho người đó an thân, cảm thấy là an ổn tạm thời, nhưng mà nếu như nó để tứ chi và cái đầu ở trong con mai rùa đó thì nó sẽ không bao giờ đi xa, thì đến cái đích điểm mà nó muốn. Và con người cũng có những mục đích, cũng có những chương trình, cũng có những kế hoạch, có những con đường, có những cách sống mà chúng ta cần phải dấn thân để đi bằng gọi là hai bàn chân, lao động làm việc bằng hai bàn tay, và nhận thức, nhận định, đánh giá bằng cái đầu của chúng ta, dĩ nhiên phối hợp với con mắt có thời gian. Cho nên tất cả những cách thức như vậy, chúng ta thấy rằng là nó trở thành những cái nền tảng hỗ trợ, và nếu chúng ta biết áp dụng đúng trường hợp, đúng phương cách, nó sẽ giúp chúng ta tháo gỡ được mọi cái một cách rất là an toàn. Có những tình huống chúng ta phối hợp cái là phương pháp 1 với phương pháp 4. Có những tình huống chúng ta áp dụng gọi là những phương pháp này với nhau, miễn làm sao chất liệu của sự an toàn và kết quả của nó mang lại giá trị an lạc lâu dài, là chúng ta biết rằng là chúng ta đang đi đúng phương pháp, và chúng ta có thể phát huy cái đó bằng cách là chia sẻ với những người khác đang cùng vấp phải một tình huống tương tự hay là khác biệt từ chút đó với chúng ta. Như vậy nói tóm lại là nội kết là kẻ thù chung của nhân loại. Nó có thể được tồn tại như là một sự xung đột, một sự mâu thuẫn giữa cái mâu và cái thuẫn. Cái xung đột giữa bản ngã, cái mâu thuẫn giữa bản ngã, cái xung đột về quyền lợi, cái mâu thuẫn về quyền lợi, về lợi ích, và tất cả những cái liên hệ trực tiếp và gián tiếp với những cái quyền lợi bản ngã đó. Cho nên giữ nó nhiều chừng nào, lâu chừng nào, rộng chừng nào, thì cái khổ đau giữa chúng ta và người khác nó sẽ tăng trưởng trình độ. Do đó là một người là con của bậc giác ngộ thì chúng ta đừng bao giờ cho phép mình chấp nhận nuôi dưỡng, nuôi lông tay áo đối với những nội kết mà chúng ta đã có với người khác. Chỉ như là chúng ta phải tìm cách để tháo gỡ. Có những phương pháp rất an toàn đó, dù như chúng ta buông xả, chúng ta hỷ xả, chúng ta bao dung, chúng ta rộng lượng, chúng ta đừng bao giờ đẩy người khác vào trong một thế đứng, thế kẹt, mà chúng ta tạo cơ hội mặt bằng cho người đó đứng bằng hai chân vững vàng, có một không gian để thở, có một không khí để thở, để hít, có được thực phẩm ngon để ăn, có được áo ấm để mặc, để cho cái sinh hoạt tâm lý, nhận thức, nhận định, đánh giá ứng xử người kia đối với mình luôn luôn tạo ra những chất oxy để chúng ta thở, chứ không phải là những cặp của nít. Như vậy là chúng ta phải tạo một không gian gọi là cây xanh, vì không gian cây xanh đó là những cái quan hệ trực tiếp và gián tiếp giữa chúng ta và người kia ở trong cuộc đời. Chúng ta phải tạo một không gian cho người kia có quyền quyết định những gì mà người kia muốn làm. Dĩ nhiên cái quyết định đó là quyết định có lợi chứ không có hại. Còn nếu chúng ta gọi là hạn hẹp người kia, đặt người trong một căn phòng, thì chúng ta đang tạo một cái tù cho người đó. Và sự thổi không thoải mái trong trường hợp này, nó chính là nội kết, và cái nội kết đó nó có thể tạo ra những biến dạng rất nguy hiểm. Có thể làm cho người này cao có, khó chịu, bực dọc, im lặng, không nói, không liên minh, không hợp tác. Còn nếu hợp tác, liên minh đó, thì lại có những vấn đề sắc rối diễn ra. Cho nên nội kết chính là kẻ thù chung của nhân loại. Và khi tháo gỡ được cái đó thì chúng ta sẽ có được hạnh phúc an vui trong cuộc đời. Do đó có thể gọi là đúc kết lại theo tinh thần Phật dạy, thì con người không phải là kẻ thù của con người, mà chính những cái khúc mắc về tình cảm, về tâm lý, về nhận thức thông qua cách ứng xử của con người với nhau chính là kẻ thù chung mà chúng ta cần phải tháo gỡ để chuyển hóa nó. Chỉ vì nhà Phật không dạy chúng ta chặt bỏ, mà chuyển hóa từ cái xấu thành cái tốt, từ cái bóng tối thành ánh sáng, từ thù thành bạn, từ cái đối lập trở thành cái tương tác với nhau. Có được như vậy thì chúng ta sẽ được rất là an vui. Chúng tôi xin kết thúc cái buổi trình bày về đề tài tháo gỡ nội kết tại đây.